Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2021. Trước hết xin mời Elise trả lời các câu hỏi của các bạn đạo trong tuần vừa qua.
Rồi, tuần này em có một số cái câu hỏi, nhưng mà em cũng hy vọng là em cố gắng gom gọn trong cái một thời gian để đủ cho cái bài thư ngõ, là tại vì tuần này cũng có rất là nhiều câu hỏi hay, cho nên em cố gắng làm hết sức ha. Tuần rồi đó mình có một cái clip mà em định share cho mọi người về cái thập tâm ma đó để cho mọi người thấy ha. Cảm ơn Nga Nguyễn. Em sẽ
anh thắc mắc thì thập tâm ma, cái thập tâm ma là cái gì? Thập tâm ma là 13 cái huyệt nó có thể xâm nhập trong cơ thể mình về tà khí. Những cái huyệt thập tâm ma tôi chỉ cho, đây cũng một huyệt, đây cũng một huyệt, đây cũng một huyệt, đây cũng một huyệt, bốn huyệt rồi. Thấy không? Phía sau này một huyệt, phía trên này một huyệt, ha? Rồi tới cái coi một huyệt, ở đây một huyệt, thấy bao nhiêu rồi đó?
Bảy
là ở đây một huyệt, đây một huyệt, đây một huyệt, đây một huyệt. Mời rồi ha. Đây một huyệt, đây một huyệt. Rồi tới đi chân, đi chân thập tam ma của tôi quên lâu ngày quá không có chăm. Đó, nhớ lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13. Này chỗ này. Cho nên bởi vì con ma nó nhập hay nói vậy, nói tùm lum á, thì mình sẽ chặn mấy cái việc đó. Thập tâm ma 13 cái việc đó có thể xâm nhập với 13 luồng điểm tà khí ở các tầng, có thể xâm chiếm của cơ thể và bắt cái miệng phải nói chuyện. Mình chăm cái nó ngừng không nói nữa. Là 13 cái việc.
Giải thích như vậy
bởi vì nó ở nhiều cõi trong cơ thể, mà cái cơ thể là cái kiểu thiên địa, nó ở những cái tần số khác nhau.
Có đoạn anh Hòa dở trong kinh A Di Đà
thì đó, nó ở trong cái cơ thể mình đó, nó trong cơ thể của mình thì nó xâm chiếm vô lục căn lục trần và cái vía nó mới điều khiển mình nói chuyện được, nó chiếm cái đó. Thì ở những cái điểm đó là cái điểm quan trọng của cái thể xác. Nó ở những cái tầng số đó khi mà tà khí xâm nhập. Lục trần là tà khí, cái đâu có thâm. Cái vía cũng là tà, chứ không phải chân, không phải chân. Người nào cũng có vía mà chê tà như thích chân. Lúc nào cũng có lục trần mà chê tà. Cảm ơn
thầy. Rồi, em cho coi cái clip đó là để nhấn mạnh là cái câu trước đây có hỏi về thập tâm ma những cái điểm nào, thì thầy có nói 13 điểm, nhưng mà em đếm thì em thấy có hơi dư chút, nhưng mà em nghĩ những cái điểm mà thầy nhấn mạnh cho mình thấy rồi ha, chỗ mũi, chỗ miệng, chỗ cái đỉnh đầu ở sau và cái chỗ cái cụ chỏ đó, biết cái chỗ mà cái cổ tay và hai cái cổ chân. Thì thầy cũng có nói thêm đó là cái lục căn lục trần và vía là tà khí ha. Thì những cái công ma nó cũng hãy nhập vào những cái điểm đó để mà nó điều khiển cái miệng của mình. Rồi cái thứ hai là có một trong những định nghĩa của thầy về cái vô minh tuần trước của anh Lai Sắc Thi đó. Em cho nghe thêm ha.
Vô minh là tại vì mình bành trướng hạ trí. Còn cái giận mà mình đem giận đem tuốt lên trên bộ đầu, cho nên vô vi nó có cái soi hồn, có pháp luân, là để đem tất cả những cái tánh xấu công khai giữa trời đất thì nó không còn xấu nữa, đem lên. Giận ơi, giỏi giận ông trời đi, tôi giận được ông Phật thì tôi mới ăn ổng chứ, phải không? Thì tôi hướng thượng đi lên thì tôi cảm hóa được chồng, thấy chưa? Bởi vì ông Phật là sáng suốt vô cùng tận. Mà tôi dám đem sự sáng suốt tôi hòa tan với sự sáng suốt của ông Phật thì tôi càng sáng suốt hơn.
À, một trong những định nghĩa của ông thầy là vậy ha. Khi mà mình bành trướng cái hạ trí thì mình vô minh, còn mình hướng thượng, mình bành trướng cái thượng trí thì mình sáng suốt. Sáng suốt là của ông Phật đó. Rồi tiếp tục. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này tại vì hồi tuần rồi á, có hỏi mà tại vì không có thời gian cho nên nói sơ qua ha. Cái này hỏi về cái nguyên lý âm dương. Cái nguyên lý âm dương thì cũng đã nằm trong cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ rồi, cũng đã đưa lên rồi, nhưng mà có một cái clip em mới làm xong á, thì em sẽ cho nghe cái clip này rồi em sẽ nói sơ qua về cái nguyên lý âm dương ha.
Mới một mặt tổ chức ha, anh phải tiêu hai mặt của đàn bà. Bên trong đàn bà là âm, mà bên ngoài đàn bà là dương. Cho nên anh có vợ chưa?
Dạ có rồi.
Có vợ.
Mới
cho
có
nên
vợ.
Khi mà anh lấy vợ, anh liếc mái tóc là anh khoái rồi. Vì là cái điển của anh á, bên ngoài của bà là của anh. Cho nên còn bên trong của bên ngoài của anh là của bà. Hiểu không? Đàn bà bên trong nó là âm. Cái tổ chức nó hai mặt như vậy, nó mới quân bình, nó mới đi đứng được. Hai luồng điển, chứ không phải một luồng điển. Anh nói âm là tật. Đàn ông dương, cho nên dương phải khổ hơn, phải trách nhiệm hơn. Phải trách nhiệm hơn. Và đàn bà là âm, thì bên trong nó là âm, mà bên ngoài nó là dương. Cho nên khi người ta mời anh ăn tiệc, nó mời ông với mời bà, người ta mới vui. Mà mời ông không, người ta không có vui. Anh có vợ mà mời ông không, người ta không có vui. Anh thấy không? Có bà mới vui, có ông có bà. Thì cái thức bình đẳng nó thể hiện rõ ràng đó. Nếu có ông đi mà bà không đi buồn, ông bà nó vui. Nhưng mà hai cái tổ chức ngược lại vậy. Cái đàn ông rồi bên trong là dương, đàn bà bên trong là âm. Mà bên người đàn bà nhìn bên ngoài của đàn ông là của họ. Nó hợp với cái từng điểm của họ. Còn người đàn ông nhìn bên ngoài của đàn bà là hợp cái từng điểm của đàn ông. Mà khi mà ở chung kết hôn lâu rồi, nó ra hai cái nó nghịch nhau. Thế nào cũng có sự cãi cọ. Mà do sự cãi cọ đó, nó mới tiến qua về tâm. Cái luật nó như vậy. Có cãi cọ mới có tiến qua về tâm luôn. Cho nhiều chú thấy, chú tôi hay bác tôi hay chữ, bác gái tôi qua, tôi thôi, tôi không, tôi thì kỳ này tôi cứ vợ, tôi phải thương vợ tôi không bao giờ tôi chữ vợ tôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng lục lục rồi. Cặp nào rốt cuộc cũng lục đục trong cãi vợ, quả phần hồn nó mới được tiến qua. Đó là luật. Như mình ăn hủ tiếu bỏ miếng ớt cho nó ngon, cay mà nó ngon, cay mà ngon thiệt. Chứ cái lời nói của người vợ trách người chồng rất cay cú, cho nên tôi nói là quát họ. Như là bà hiểu hết trong xương trong tủy của ông chồng, bà trách một câu là ông đứng cờ chịu không nổi. Bà lưu trữ hồ sơ hết rồi, bà nói một câu là dính à. Cho nên ông ngán.
Cái đó là cho coi video là audio vậy sao không thấy?
Audio anh.
Audio mà tại sao share cái screen nó thấy cái màn hình gì vậy?
À có thấy hả? Nãy em có share màn hình hả?
À.
Ok, biết
rồi. Nào audio thì đâu cần share màn hình.
Chắc tại em đánh lộn. Không sao? Tại em bấm lộn thôi. Rồi anh Bảo nói thêm đi.
Rồi, không có nói thêm gì, Eli nói đi.
Trong cái nguyên lý âm dương này thầy cũng nói đó. Bên ngoài của đàn ông là âm, mà bên ngoài của đàn bà là dương. Còn bên trong của đàn bà thì nó âm, thì nó thấy dương điển của bên kia thì nó mê. Ông kia cũng ngược lại như vậy đó. Và thầy có nói thêm về đàn bà đó thì hay trách chồng cai cú ha. Ở bả là quốc hội mà, bả lưu hết hồ sơ của mình, cái gì bả cũng biết hết. Cho nên nói cái ông kia ông đứng cờ. Cho nên mấy ông thì có sợ mấy bà. Ở bên này thì có như vậy. Cho nên muốn nói thêm về vợ chồng. Tại vì cái câu hồi tuần rồi đó có nói về vợ chồng á, có nói về bạn đạo với bạn đạo á, cũng như tuần rồi mình cũng có nói sơ qua đó. Thì tất cả mọi người xuống thế gian là có cái bài học hết, có luật vai trả hết. Nhân duyên thì có âm Phật có dương. Và cũng giống như vợ chồng vậy đó, cũng phải trả cái duyên nghiệp của kiếp trước. Chứ không phải là mình xuống đây là mình hưởng thụ, lúc nào mình cũng phải trả cái bài học của mình. Thí dụ như kiếp trước nhiều khi mình thiếu người đó cái gì đó thì kiếp này mình phải trả lại. Chắc chắn là phải như vậy. Cho nên thầy nói là mình xuống thế gian chỉ học có hai chữ nhịn nhục. Cho nên mình nói là, thầy nói là mình từ cái nhịn nhục đó mình học được từ ác phụ mình trở thành nghiêm phụ hay là từ phụ, mà mình không có làm được cái chuyện đó.
Cái nguyên lý âm dương, cái này là cái sự cấu trúc của cái cơ thể mình ở bên trong, nó có âm dương, ngoài ra nó còn cái gì khác mà nói về nguyên lý âm dương không?
Còn nữa, tiếp tục cái câu tiếp tục. nó dính với nhau cho nên phải đi từ từ. cái này mình nói trước về âm dương, về bên phía đàn ông và đàn bà, nói về cái sự nhịn nhục trong cái cuộc sống này ha. Mà thầy cũng nói đó, cái nhịn nhục là cái khó kiểm soát nhất, nhất là cái miệng của mình. Cho nên đâm ra thầy nói là khi mình xuống thế là phải học bài và trả bài, nhất là vợ chồng. Rồi cái tiếp tục cái câu thứ hai của anh Bảo đó, đó là nói về âm dương, mà nói về âm dương hợp nhất, phải không? Anh Bảo nói cái đó phải không?
Thì âm dương nguyên ý, âm dương nó có nhiều chỗ, thành ra chắc phải nói hết đi.
Nó tiếp tục, nó có câu hỏi tiếp tục, đó là hỏi cái câu hỏi là thuần âm thuần dương, thì mình có nói rồi ha, không còn âm không còn dương thì thành Phật. Và hỏi âm dương hợp nhất, thì thầy nói ở đây á, âm dương hợp nhất, thì em sẽ cho nghe cái câu này cũng hay lắm. Bây giờ em share là không có share cái screen, mà tại em bấm lộn. Giờ share cái sau ha.
Nếu mà không có cần share video nữa thì để cái audio này luôn.
Dạ, em để cái audio anh.
Để luôn khỏi cần tắt.
Dạ. Rồi cái nguyên lý âm dương.
Mà không có vợ làm sao anh sống được? Rồi người tu ta nói tôi khó chứ. Chỉ biết tôi là vợ. Rồi anh không ngủ đàn bà mà làm sao anh tươi được? Phải có giải quyết sinh lý. Khó chứ. Tại người phạm không thấy. Nếu không có giải quyết sinh lý làm sao tôi tươi được? Phải có đâu. Sinh lý là gì? Sự hòa hợp có hai luồng điển âm dương rồi tiến tới thanh tịnh. Bây giờ tôi được thanh tịnh, tôi có sự hòa hợp đó. Phải sinh lý rõ ràng. Còn không phải cái sinh lý của đời. Sinh lý của đời là tiêu hao. Sinh lý của đạo tươi ra. Bây giờ sẽ đi tới cái sinh lý của đạo. Sinh lý của đời mình có rồi. Tụi này còn thắc mắc có rồi. Để cục này tới cục kia là tiêu hao nữa. Bây giờ tôi sinh lý của đạo là hầu như tương hợp. Âm như hợp nhất. Thì nó tươi. Đây rồi nó mềm như bún.
Dạ, yeah, tiếp tục cái thứ hai cũng hay lắm, nó dính tới âm dương hợp nhất ha, rất là hay cái clip này.
Hồn vía tương hội, cái đó là mấy ngày hồn vía tương hội âm dương hợp nhất phải không?
Dạ, để em sẽ đi thích cho nghe thêm cái clip nữa nha.
Rồi cái anh bạn mà nói rằng đã gặp được hồn vía mà không thấy mặt, cái đó không phải lưỡng nghi hợp nhất. Cái phần con trê của anh nó rút lên, cái điểm nó rút, cái bộ sinh dục nó rút, nó rất lên, nó phối hợp ngay trung tâm bộ đạo, sung sướng lắm, lạc thú lắm, nhưng mà không có thấy mặt, chưa thấy đâu, vì hai luồng điển lớn nghi hợp nhất, nó sung sướng. Khi mà ngồi mà thấy nó rút như vậy là nó sướng vô cùng, nhẹ nhàng, sướng hơn triệu lần ở thế gian giao cầu, mà không có tiêu hào, hồng hào tốt đẹp. Cái đó là ông bạn đó đi tới chỗ lưỡng nghi hợp.
Cái đó là lưỡng nghi hợp nhất. Rồi em lặp lại ha. Cái lưỡng nghi hợp nhất có nghĩa là hai luồng điển âm dương hợp nhất, lúc như nãy thầy nói đó ha. Đó anh Bảo nói đi. Cái phần mà rút lên đỉnh đầu á.
Thì cái này là cái giai đoạn trước khi mà thường vía tưởng hội đó.
Dạ. Thì cái lúc hồi nãy có nói thêm cái phần đó đó.
Ừ.
Đó, có hai cái luồng điện đó, âm dương đó hợp nhất lại ha. Thì nó lên đến đầu thì thầy nói lúc đó mình sung sướng lắm, thì mình thấy nhẹ nhàng, thì không có tiêu hao.
Mặt mày tươi tắn.
Cái đó là nói về lưỡng nghi hợp nhất, còn âm dương hợp nhất có nghĩa là hai cái luồng điện âm dương cũng hòa hợp với nhau, nhưng mà nó là hồn vía tương hội. Hai cái này phải phân biệt ra nha.
Hồn vía tương hội là thấy mặt rồi.
Thì đó, hai cái này phải tách ra một cái là lưỡng nghi hợp nhất là mới có hai cái luồng điển nó rút đi lên thôi, cũng gọi là lưỡng nghi hợp nhất, nhưng mà khi tới âm dương hợp nhất á, là nó hòa hợp hai luồng điển âm dương, nhưng mà nó lên tới Phật giới rồi ha. Cái đó là
cao rồi.
là thầy nói là âm dương hợp dứt là hồn vía tương hội đó, thì thầy cũng có nói đó là hồn vía tương hội đó là từ cõi trung thiên. Có một clip khác thầy nói là đồng lai ha, thì tới đó là đã hợp nhất rồi đó.
Không, tại vì đi tới Phật là cái vía nó nhập vô, thành ra không còn âm không còn dương nữa,
là thuần âm thuần dương đó,
không còn âm không còn dương. Còn ở dưới á, là có cái bà ba đi theo.
Dạ.
Đàn khi ông mà, thì có đàn bà đi theo.
Khi mà một cái người tiên á, thầy nói khi mình tới cái cấp bậc tiên đó, thì mình khi mà bay đó, thì người đàn ông ở phía sau hoặc người đàn bà phía sau nó có một cái điểm sáng đó, là cái vía. Thì lúc đó là chỉ mới ở cái chỗ là hai người tương hội thôi, chưa có được thuần âm thuần dương. Khi thuần âm thuần dương là phải lên cao nữa ha, đi lên tới Phật giới thì hai cái đó nó nhập lại phía sau á, là không còn âm không còn dương nữa. Lúc đó là ông Phật thầy nói là ngủ với đàn bà cũng không có sao đó. Rồi tiếp tục ha. Cái nguyên lý bệnh tật, cái nguyên lý bệnh tật thì cũng nhiều lắm, nhưng mà em sẽ cho nghe một clip để cho hiểu cái bài về bên nguyên lý bệnh tật.
Nó là nguyên lý bệnh tật. Ba bệnh đều do bộ tiêu hóa. Bộ tiêu hóa không tốt, người gây ruột dơ, nó đấm thành ở trong ruột hết. Cho nên qua đây có cơ hội rất nhiều. Nếu có cơ hội thì mình thanh lọc. Thanh lọc rồi thì con mắt nó sẽ tốt. Chỉ chính thấy rõ nó muốn xuất ra kinh, tức là trực khí của cái ruột, chứ không có ma quỷ gì hết. Khi xuất rồi là ngồi nó thanh nhẹ và tu nó tinh tấn, máu nó chạy điều hòa. Hiện tại máu chạy không điều hòa là tại sao? Sự liên hệ của cái ruột và các bộ phận ngũ tạng nó không có thông suốt, cho nên có chỗ thông chỗ không thông, nó mất quân bình. Bây giờ mình có cơ hội này sức lại làm trở lại trật tự nó sẽ hết. Cho nên nhiều người lúc hôm trước tôi có giảng, nhiều người ở bên Úc Châu cũng có đi xuất ruột, nhưng cách cũng có đúng 2-3 lần, 3-4 lần tưởng là hết bệnh. Chúng ta trong ruột có 200 thức nguyên, mấy chục năm không có lo nghĩ tới mình, chỉ biết ăn mình thôi, mà không biết hậu quả của thực phẩm. Hậu quả của thực phẩm hại tới con mắt. Nếu cái ruột nó không thông thì con mắt nó cũng mất. Nó có như một vật gì trở ngại từ trong con người, cataract này thì cái nọ nó xảy ra. Nếu mà chúng ta thanh lọc cái ruột nó sạch thì cái máu của chúng ta sẽ cũng có thể sạch. Cái máu ô nhiễm từ nhỏ, từ lọt lòng mẹ tới bây giờ, thì bây giờ chúng ta thanh lọc thì tự nhiên nó sẽ tốt đi, mà tốt một cách bất ngờ cũng như là một phép lạ.
Trong cái nguyên lý bệnh tật này á, thì thầy chỉ nói một phần của cái những cái bệnh là do cái bộ tiêu hóa, do cái ruột ha. Thì những cái clip khác thầy cũng có nói nhiều về cái ngũ tạng không có thông là do mình, cái cách ăn uống của mình, cũng như anh Bảo thường hay nhắc đó, trước khi nhập vô đó thì phải kiểm tra trước thì mới cho nhập vô. Nhập vô bất hợp pháp thì mình cũng hứng chịu nhiều cái hậu quả.
Cái này nó mới là một cái khía cạnh của bệnh thôi ha.
Dạ, một trong những khía cạnh.
Do bệnh là do ăn uống là một khía cạnh của bệnh thôi.
Dạ, còn những cái nguyên lý bệnh tật mà thầy nói nhiều là về những cái bệnh do tánh sanh, cũng do cái tánh mình sanh ra, rồi những cái bệnh mà do tiền kiếp mình mang tới, đó là một trong những cái nguyên lý về bệnh tật. Mà người hứng chịu là mình, thầy nói là người hứng chịu là phần hồn. Rồi tiếp tục cái câu nữa là, cái câu này em không có cho nghe cái băng nhưng mà em sẽ đọc ha. Thì nói là, thầy có nói trong một cái clip, nói là tu đúng pháp, tu bước về chân điển là tu để quán cải cả càn khôn vũ trụ. Như vậy quán cải là gì? Thì cái quán cải thật sự đó, thầy nói quán cải lúc đầu em cũng chưa có hiểu, sau đó thì nhà anh Bảo nhắc là cắt chót chữ H thì em đi tìm ra, thầy nói là hoán cải nha, chứ không phải là quán cải. Thì cái hoán cải là làm thay đổi cho nó tốt hơn, cũng như khi mình tu đúng pháp thì mình có cái luồng thanh điển thì mình làm cho cái bầu không khí cả cái càn khôn vũ trụ này nó tốt hơn, mình làm thay đổi cho nó tốt hơn. Cái câu hỏi tiếp theo á, em sẽ cho nghe thêm cái câu hỏi tiếp theo, cái clip của câu hỏi tiếp theo ha.
Cho nên hôm qua nay nói về biển, biển trung tâm bộ đạo, nhưng mà các bạn chỉ biết trung tâm bộ đạo mà không biết tại sao nó có, nguồn gốc ở đâu, à nó trụ trong cái ngũ tạng của các bạn, rồi nó trụ trên khối óc của các bạn. Mà ngũ tạng và khối óc của các bạn nó liên hệ đâu? Liên hệ với đại tự nhiên. Các bạn đâu có bỏ ông trời được, các bạn đâu có bỏ nguyên khí cái càn khôn vũ trụ được. Nếu bỏ được các bạn chung vô khạp đậy lại đâu còn, không còn, không biết gì hết. Cho nên sự liên hệ vô cùng. Mà đó là nó làm việc không ngừng nghỉ, là làm việc gì? Là việc thanh lập, các bạn mới có cái sang. Ban đêm các bạn ngủ, nhưng mà luồng điện vẫn làm việc thanh lập.
Cái câu hỏi đặt ra đây là thầy nói là trung tâm bộ đầu, nguồn gốc nó trụ trong ngũ tạng, thật sự ngủ trên trụ trên khối óc. Thật sự cái câu này thầy, tại thầy nói liên tục đó, chứ đúng ra là thầy nói điển. Điển là đúng, điển là trụ ở trên bộ đầu đó, thì cái đó là đúng, là tại vì thầy nói liên tục cho nên mình không có hiểu. Nhưng mà thầy nói là cái nguồn gốc của nó là đi từ cái ngũ tạng đi lên cái khối óc ha. Và khi mình, thầy cũng có nói luôn á, khi mà mình ngủ lúc nào cũng vậy, cái luồng thanh điển nó cứ làm việc hoài, không có ngừng nghỉ. Cái câu tiếp tục ha. Em sẽ cho nghe cái câu tiếp tục.
Câu hỏi là gì?
Câu hỏi hồi nãy là hỏi là tại sao thầy
câu
nói
tiếp
điển.
Tục nè.
Câu,
tiếp...
câu hỏi về sự chân giác.
Ừ, đọc cái câu hỏi trước này để cho nghe clip.
Tại vì có khi phải nghe trước, anh bảo có tùy câu, tùy câu ha. Tùy câu.
Thưa thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?
Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn, cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nếu con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo ở bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ gọi là từ bi, không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chặn.
Thật sự cái câu này á, tại vì cái người dịch đặt ra cái câu hỏi, cái này hỏi anh Bảo mà được, ai đặt ra câu hỏi này? Sự chân giác của cá nhân đi tới đường cùng của đau khổ mới đi tới biên giới của Phật Pháp. Sự chân giác á, nó đúng cao lắm.
Cái này là người ta đặt câu hỏi, cái là bạn đạo họ đặt câu hỏi thôi. Ừ. Thì bây giờ thì thầy trả lời theo cái sự mà họ đặt thôi, chứ đâu có gì đâu. Họ không biết cái câu hỏi họ đặt có đúng không, mình không biết.
Đó, tại vì cái sự chân giác là một cái chuyện riêng, tại vì nó cao lắm, sự chân giác đã thức giác hết rồi, nó lên tới đỉnh rồi, nó đi tới cái cuối cùng của con người rồi, là cái đó là sáng suốt lắm, là một ông Phật rồi. Mà làm sao một ông Phật mà là cá nhân của mình đi tới đây, đau khổ.
Thiệt ra ở đây họ muốn nói là phần hồn á, phần hồn mà khi mà đi tới tột cùng rồi đó mới bước qua biên giới của Phật Pháp. Thì họ dùng cái chữ chân giác mà nhiều khi không hiểu cái chân giác là cái gì.
Cho nên cái thời đó đó là đặt câu hỏi nhiều khi dùng đau to búa lớn lắm á, dùng mấy chữ bự bự á.
Nhưng mà nhiều khi nghe chữ chân giác thầy cũng nói thì lặp lại vậy thôi, chứ họ không hiểu cái định nghĩa của cái chữ chân giác là cái gì. Thì cũng chắc cái ý là chắc muốn nói phần hồn á, là khi mà đi tới đụng đầu á thì mới chịu quay đầu là vậy đó.
Rồi.
Cho nên ông Phật ông không có xen vô chuyện của ai, không để cho đi tới cùng rồi đừng đụng đầu rồi tự nhiên quay thôi. Ông thấy đi sai đường ông cũng để cho đi, ông chỉ chiếu điển để thức tâm thôi, mà không thức thì để đi ra đụng đầu thì quay đầu lại thôi, chứ làm sao vậy.
Cho nên hai cái câu này phải chia ra hai phần. Sự chân giác á, thì mình nói riêng, mình không có nói về cái câu
mà là câu này tới... câu này ai đặt?
Câu này của bạn Đạo đặt ở trên cái bài em mới ra đó.
Họ đặt làm sao?
Thì cái câu này nó nguyên câu đó.
À, họ đặt lại nguyên câu vậy hả?
À, tại vì ta không hiểu cái sự chân giác là như thế nào.
À, vậy thì phải giải nghĩa cái chữ chân giác hơn là cho nghe cái này phải không? Nói chân không. Giác là cái gì?
Bây giờ em phải chia ra hai phần. Ha? Em nói rõ là chia hai phần. Chân giác á, là đi tới cuối cùng của mình, trên đầu của mình, á, trên cái cuối cùng của con người mình đó, là từ cái chân giác mà ra, đó là vô hình vô tướng. Ha? Cái chân giác đó là của mỗi người đều phải có, phải đi trở về cái chân giác mình tu, đi trở về với cái đó, thì đó là chân giác. Và cái mà muốn đặt thêm nữa là đau khổ mới đi tới biên giới của Phật Pháp á, là một cái chuyện riêng. Thì cũng như thầy hay nói, đó là thầy nói khổ, khổ, khổ mới đi tìm ông Phật đó mà. Đó là hai chuyện khác nhau chứ không phải là một chuyện. Mình nghe một cô nói, nhưng mà cái người đặt á, là đặt theo cái cách đặt thôi, nhưng mà cái này mình chia ra làm hai, là nếu mà mình nếu muốn đi sâu, còn nếu không mình chỉ trả lời tại mọi người cái phần hồn đi tới cái sự đau khổ thì nó tột độ thì nó phải đi tìm ông Phật thôi, phải đi tu thôi. Cái đó là một cái cách trả lời. Nhưng mà muốn cao hơn thì phải phân tích cái chân giác. Thì cái bài chân giác cũng tuần tới nữa em sẽ ra đó.
Đợi nó ra đi rồi nghe.
Nghe thêm ha. Rồi. Tiếp tục. Cái câu này hỏi là vạn sự trên đời, vạn sự khởi đầu bởi nhất không? Vạn sự trên đời là không. Ha? Vạn sự trên đời là không.
Câu hỏi là sao?
Câu hỏi đó là vạn sự khởi đầu bởi nhất không? Bây giờ nghe cái câu.
Nghĩa là cái người ta muốn hỏi coi cái đó có ý nghĩa gì hả?
Dạ, đúng rồi. Thì để em cho nghe đi, tại cái này nó cũng ngắn, nó có chút xíu à.
Giờ đầu này thích, đầu kia chấp, giận hơn, giận hơn. Động loạn mất quân bình thì làm sao mà nó có sáng suốt được. Nghe không? Cho nên nó lấy chỉ không. Vạn sự khởi đầu bởi chỉ không, lấy ý không mới tu được. Thì lên đây mới hai mặt tài không. Đó là cái nguyên lý của tôi. Giữ cái đó để đo lường cái tâm mình còn động không? Còn chắc không? Còn giận không? Còn hơn không? Hãy chấp hết giận hết hơn. Mở đầu phải phá cái cơn giận hơn. Người ta chấp ta phá mình, mình mới thấy rằng tôi đã ngộ ẩn sinh. Nhờ những người đó tôi mới mở đầu quả đạt. Chán quá rồi tôi mới tìm được. Ẩn sinh đầy đường với lời không phải dạy giờ bắt đầu. Thấy không? Càng tu càng tiến như người ý thức được và cảm thông được cái vô tử tiến bộ rất dễ. Rồi đã ôm cả một cái kinh vô tử.
Dạ anh bảo nói thêm đi.
Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, là mình là từ không xuống đây không có gì hết, này học cái có rồi phải trở về cái không. Nhưng mà một khi mình đã dính vô cái có rồi, bây giờ muốn trở về không nó cũng có đơn giản, phải tu để quán thông hết rồi, nó quán thông cái có rồi mới trở về cái không được, chứ đâu phải mà muốn buông bỏ dễ dàng vậy. Thầy nói từ mình xuống thế gian này là không có gì hết trơn, mà bây giờ có đủ thứ rồi, bây giờ bỏ đi bỏ không được, muốn trở về không cũng phải dễ. Tất cả là mình là từ không xuống, mà không có gì xuống đây cho học đủ thứ hết trơn rồi, có nhiều quá rồi mê cái có, lầm lạc trong cái có rồi không có trở về được là vậy.
Thầy có nói thêm, thầy nói trong clip nghe thấy vui lắm, thầy nói là mình là cái vốn không mà mình đi tìm cái vốn có, cho nên mình mới đánh nhau, mình mới cãi nhau. Cho nên là nãy thầy có nói đó,
xuống đây là học cái có không à.
Rồi, cái câu tiếp tục là cái câu này thật sự thầy viết không chính xác, nhưng mà em biết cái câu này thầy nói là hòa với tất cả và học nơi tất cả.
Có nghĩa là gì hả? Có nghĩa là gì hả?
Đúng rồi, mà tại đặt câu hỏi sai cho nên em chỉnh lại là hòa với tất cả và học nơi tất cả nha. Tại vì nghe không chính xác nên viết không đúng. Rồi, hòa với tất cả, học nơi tất cả là sao? Trời, em cho nghe clip ha.
Con đọc nguyên cuốn từ lý trên lý, con nhớ được có một câu là đi ngoài cho tất cả và học cho tất cả. Rồi con cũng nói bữa nào đó con muốn con quên đi để tránh đến trình độ khác, quên trình độ con cũng không con quên cũng nhớ nó là nhưng gặp lại chỗ
và với tất cả. Và con ơi, cái đó là cái luật của mình. Rồi lúc vô vi là cái luồng điển nó bộc phát lên trong viên bộ đầu để đứng nó hòa với tất cả và học cho tất cả. Bất cứ giờ phút nào nó xảy ra cái chuyện gì đó mình là mình học lên. À, cái tiếng nó xuất phát trên phương tiện bộ đầu nó hòa với tất cả và nó luôn luôn có cơ hội học với tất cả. Tuy về góc của chân lý mà nó hòa với tất cả làm sao nó bị xử lý
được. Dạ em bảo nói thêm đi.
Những cái chữ hòa này thầy cũng có các nghĩa, có mấy cái clip khác thầy tác nghĩa khi mà thầy nhắc tới chữ hòa là cái luồng điển mình phải hòa với cái nguyên khí, hòa với cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mới gọi là hòa. Mà nhiều người mình không hiểu á, mình tưởng là gặp ai mình cũng hòa hết, mình vô người ta làm gì mình làm cái đó mình hòa, không phải vậy. Thầy nói trước hết là phải hòa với cái luồng điển mình phải trụ trên trung tâm môn đầu, mình hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ, rồi lúc đó cái chuyện gì nó tới mình cũng học được, mình học nơi tất cả. Chuyện gì hồi nãy thầy có nói, chuyện gì nó tới đó mình cũng học được hết, mình cũng sáng suốt mình học được, chứ không phải là người ta làm bậy mình cũng nhảy vô mình làm bậy theo, kia là hòa, họ chơi mình cũng chơi theo, họ nhậu mình cũng nhậu theo, làm cái đó không phải là hòa. Chứ cũng như hồi thầy tu á, thầy đâu có phải là ai rủ thầy đi đâu. Thầy nói thầy dứt bỏ trần tục mà, bạn bè đi rủ uống cà phê thầy cũng thèm đi mà. Thầy đâu có hòa đâu. Và thầy đang hòa với cái đường điển của càn khôn vũ trụ trước. Rồi lúc đó mình mới học như tất cả được. Lúc đó cái chuyện gì tới mình cũng phân tách, mình cũng đọc được cuốn kinh vô tự để cho mình học. Cho nên mới nói là hòa nên tất cả mà học nên tất cả là vậy đó. Còn nếu mà luồng điển của mình chưa có hòa với bên trên, mình còn kẹt tùm lum hết trơn, mình đâu có học được cái gì.
Đúng rồi đó. Tại vì cái này là một bước đầu tiên của hòa với tất cả và học nên tất cả. Là cái điểm thấp nhất là thầy nói khi mà mình hòa cái trung tâm bộ đầu, khi mà cái điển nó xuất ra rồi đó, mình mới hòa với bên trên. Nhưng mà những cái clip sau, trong cái clip này á, thì thầy cũng có nói khi mà đi tới cái trình độ đó rồi á, thì mọi hoàn cảnh điểm tới á, thì mình cũng hòa vô được. Cũng như tại vì trong đây chị Mỹ Kim cũng có hỏi thêm là ví dụ thấy con bật với những người khác mà nhảy nhót đó thì chỉ không có chịu, thầy cũng nói hòa với tất cả, cũng có nói cái phần đó. Rồi có những người hỏi chứ tại sao mà trong cái thầy đi vô casino đó, thầy cũng nói tại vì cái luồng điển của ổng đã đi lên rồi, khi đó ổng có thể giải quyết, ổng hóa giải được bất cứ hoàn cảnh nào. Còn mình mà chưa có, mình chưa có giải được những cái phần ở dưới này mà mình đã muốn hòa những cái phần đó là mình dễ bị cuốn hút vô. Tại vì khi
nó hút
vô liền á, người ta nhảy cái mình cũng nhảy, cái nó trời, lúc đó anh đó anh nhảy quá hết trời luôn, anh nói tôi nhảy mà điển tôi vẫn rút, thì không biết cái đó đúng hay không. Cho nên đâm ra cái mà mình thấy là mình phải thấy trước nhất là ông thầy ông nói ở vị trí của một ông Phật, cái đó mình phân tích rõ vị trí của một ông Phật là lúc nào ông cũng thanh tịnh, ở điểm nào, ở cái hoàn cảnh nào ông cũng làm được, ông vô nhà điếm ông cũng không có sao, ông cũng hòa được trong đó. Tới khi mà ông đi qua Hồng Kông ông gặp cái cô điếm đó, ông vô cái chỗ đó ông cũng gặp cái cô đó, cô đó cũng rất là mang ơn ông, mặc dù ông đã thấy những cái hoàn cảnh đó và ông tiếp xúc được và ổng hòa được. Nhưng mà còn mình yếu yếu vô đó là mệt lắm. Yếu vô đó là mệt lắm. Yếu yếu vô đó. Cũng có người hỏi đó, giờ thầy nói bây giờ muốn biết cho nó vô cái biển đó, ở bên bên Cali có cái biển gì đó, biển Black Beach, thì cái biển đó đó mới thử được cái luồng điển của mọi người. Cho nên những cái đó ông phải nói hòa với tất cả, học với tất cả là dễ nha. Cái này cũng là một cái trình độ mình đứng mình hòa.
Tại vì không hiểu chữ hòa là cái gì, khi mà thầy dùng chữ hòa đó người ta không có hiểu cái hòa, cái định nghĩa của cái hòa mà thầy muốn nói. Thầy nói hòa là phải hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ mới kêu là hòa. Mình tưởng hòa với ai mình cũng hòa hết là mình tiêu rồi.
Tại vì thầy nói có những cái điểm khác mà mình không hiểu đó, cho nên cái vị trí của ông Phật khi ông nói đó là ông nói cho mọi cái trình độ mà mình hiểu theo cái trình độ của mình, mà mình lấy cái vị trí của mình so với ông Phật là cứ gáp vô nhiều chỗ nó cũng chật lắm á.
Nhưng mà cái này thầy có định nghĩa lại, có nhiều người cũng có hỏi, thầy cũng có định nghĩa lại rõ ràng.
Cái năm đó là của chị Mỹ Kim hỏi đó là, để em coi cái năm đó năm mấy à, cái năm đó năm 91. Chị Mỹ Kim cũng có hỏi thêm cái phần này ở phía sau á, chị Mỹ Kim cũng có hỏi về cái chuyện mà lúc đó có trà trường rồi đó, lúc mà nhảy nhót sùm á, thì cái đó thầy cũng có nói. Thì cái hòa đầu tiên á, là mình nói là cái luồng điểm mình phải hòa với bên trên thì mình mới học được cái bên trên nhiều hơn. Đó là thầy nói cái nguồn gốc chân lý là mình sao mình không hòa vô thì mình không có học được. Thì cái đó là cái chính của mình. Còn cái vị trí cao của ông thầy á, có chứ không phải không có, ngành bảo cái đó có.
Thì cái đó là lúc đó ổng hòa được với bên trên ở thế gian này, hoàn cảnh nào là ổng đâu có vô, ổng đâu có sợ nữa, đã quán thông hết rồi, đâu có cái gì mà sợ nữa.
Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục ha. Cái câu tiếp tục là cái câu nói về kim thân bất hoại. À cái bài này hay á, để em cho nghe cái kim thân bất hoại nha.
Xin thầy cho chúng con một câu chót là kim thân bất hoại. Kim thân bất hoại khi mà các bạn, cái hồn của các bạn xuất sanh mà bạn tu ánh hào quang lộng lẫy đi đây đi đó, thì kim thân bạn bất hoại ai mà cắt đứt mà. Bạn còn ôm cái sắc trần, cái khám tạm bỡ này có ngày ta đập, ta phá, ta đổi qua khám bỡ, thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này. Hình tướng này là cái án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng, Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu
rau chùm bao nhiêu rau cũng có, mà tưởng là ông già đã trẻ mãi mãi thì cũng có, vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà có, nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng, chân tướng các bạn là vô hình của vô tướng, là kim thắng bất quản còn. Nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thế xác này là cái khác, sẽ phá hủy mà không có bệnh để gì như ta tưởng tượng đâu. Cho nhiều người nói ui vô giờ không được, bà đó là bây giờ mới làm kim thân bất hoại. Các bạn sống đi, để ý coi một ngày nào bà cũng chết như mình chết. Xác mặt các bạn cố gắng tu để thấy cái hộp, thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng mới kêu bằng mọi trạng thái. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài, trạng thái nào cũng có sự hiện diện, sự đại thanh tịnh, ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Mà trở về với chính Ngài là vô hình vô tướng, mà nhớ tâm thì các bạn không có bị lầm lẫn. Cho người này xung xung này kia kia nọ, mặt mũi đồ bận áo rồi tùm lum xưng là Thượng Đế, rồi bạn cũng được có quẩn chính hữu hình hữu hoại. Mà Thượng Đế mà như vậy Thượng Đế không có giá trị, Thượng Đế vô giá.
Anh Bảo nói thêm cái này đi, vui à.
Thì, ở trong một cái clip khác thầy cũng có nói đó, kim thân bất hoại là cái phần hồn bất diệt, là kêu là kim thân bất hoại
nhiều lắm.
Rồi cái thầy nói mình mang cái xác này là cái án lệnh đó.
Đúng rồi, nó có hình tướng là nó án lệnh.
Mang án lệnh là sao?
Trong cái xác của mình á, có một cái điểm, chút xíu nữa em sẽ nói thêm một cái điểm để giữ những cái hồ sơ của mình. Đó là những cái tội lỗi của mình phải giữ ngay đó, chắc chắn là phải giữ ngay chỗ đó.
Những cái án của mình nó đã ghi ở trong đó hết rồi phải không?
Dạ, tất cả, ví dụ như long thần cũng ghi, ngũ hành cũng ghi, rồi hai con mắt cũng ghi, minh cảnh đài cũng ghi, nhưng mà nó có một cái chỗ giữ hồ sơ.
Hồ sơ từ tiền kiếp cũng đem xuống đây luôn.
Giữ luôn ở một chỗ đó. Anh Bảo có nghe chưa? Chỗ đó chỗ nào?
Chưa có nghe đâu, lát rồi đi cho nghe đi, để học không, em.
Không, cái đó để em cho trong cái clip về... Không biết mở bộ đầu hay là em bỏ trong cái clip khói ốc nữa. Không biết một trong hai cái đó. Nhưng mà chút xíu nam sẽ nói tiếp. Cái chỗ kim thân bất hoại là thầy nói phần hồn không bị hủy hoại. Là kim thân. Còn chân tướng là vô hình vô tướng là kim thân bất hoại. Có nghĩa là ông Thượng Đế. Tại vì lúc cái thời điểm này đặt cái câu này là do nói về kim thân cha. Cho nên người ta đặt cái câu này hỏi như vậy là kim thân cha mất thì sao? Thầy nói chết thì cũng giống như mình chết thôi. Nhưng mà đó, cái phần hồn á, xuất ra nó có cái hào quang, cái đó mới là bất hoại. Cái kim thân bất hoại thì rất là nhiều cái định nghĩa, nhưng mà cái chính của mình á, nói về cái phần hồn là nó không bao giờ bị hủy hại. Còn cái điểm mà để giữ cái hồ sơ của mình, em có nói mà tại không ai đi. Pháp đình nằm ở đâu, anh Bảo nhớ không?
Trên đỉnh đầu hả?
Đó, cái chỗ đó là cái chỗ cất giữ hồ sơ.
Chỗ tất mà cả xử những... hả? Chỗ mà chỗ... phán xử các bạn ha.
Đúng rồi, tất cả những sai lầm của mình, những cái tội của mình đều nằm ở trên cái đỉnh đầu nha. Mọi người nhớ nha, nằm ở trên đỉnh đầu đó
pháp
là
đình.
Cái chỗ... Không, thầy nói là cái ngay cái đỉnh đầu là pháp đình. Và cái clip khác thầy nói cái đỉnh đầu là cái nơi cất giữ những hồ sơ sai lầm của mình. Nhớ nha. Cái này từ từ cũng sẽ ra, đừng lo. Và kim thân cha cũng sẽ ra. Làm xong hết rồi, từ từ vài tuần tiếp sẽ ra. Những cái này sẽ có dính hết. Những cái phần câu hỏi này, mấy câu hỏi là mấy câu hỏi hay. Rồi tiếp tục ha. À, cái này hay nè. Những cái câu tiếp tục của cuối để em coi nghe. 1, 2, 3, 4 để em cho nghe cái nào trước. Rồi. Có cái câu lộn ngôn bất chánh là gì? Anh Bảo nói đi.
Lộn ngôn bất chánh nè. Nó bậy nó bạ, nó kêu là lộn ngôn. Nó nói không có mực thước, nó bậy nó bạ, bất chánh là nói cái chuyện không có đúng.
Thì như anh Bảo nói đó, lộn ngôn bất chánh là mình hỗn láo, ăn bậy nói bạ, ăn bậy nói bậy, chuyện có nói không. Thì thầy nói cuối cùng là nói bậy là tổn hại cho thần kinh của chính mình mà thôi, rồi mình cũng bị đọa và bị phạt.
Ăn cơm trời mà nói chuyện bậy bạ.
Rồi câu đó dễ cho đi trước, trời dẫn câu tiếp tục. Cái câu này hay, để em cho cuối cùng để mình mở mic cho bạn đạo nghe. Cái câu này hay lắm. Rồi ông thầy nói là ông trời đài xuống cái xác này để học luật. Tại sao? Tại sao ông trời đài mình xuống cái thể xác này để học luật? Luật gì? Thầy ông bảo là luật gì?
Luật trời.
Có cái gì trong đó?
Ừ.
Luật trời có luật gì?
Bên trong đó là ở đây nó có luật đời, xuống đây học luật đời, mở ra luật đời nó có trước luật đời.
Rồi luật đời có gì? Nói đại khái vài cái đi.
Ừ, luật đời thì cái luật nhân quả đó.
Rồi gì nữa?
Ừ, luật nhân quả.
Rồi nữa, còn nhiều luật lắm.
Thì thiếu gì cái chuyện đi đi lên, đi xuống, đi vô, đi ra thôi.
luật vay trả.
Ừ,
luật há hóa xanh xanh. Luật kích động và phản động.
Ừ.
Đó, luật có một cái luật thầy nói ăn bậy là bệnh đó. Rồi có những một số cái luật đó là mình xuống cái xác này là mình để học luật là cái luật trời đó, là những cái luật mà đại khái nhìn bảo nói nãy là luật nhân quả và luật vai trả hóa hóa xanh xanh ha. Những cái luật đó là ở trong cái bộ luật trời này, ở trong cái xác này nó thể hiện hết.
Luật trời thì nhiều lắm, tất cả những cái nguyên lý của ông trời ra nằm trong luật trời hết.
Dạ, trong cái nguyên lý càn khôn vũ trụ thì trong đó thầy cũng nói nhiều về cái luật trời ha. Rồi, anh Bảo mở mic có hai cái câu này cho bạn đạo tham gia ha. Câu này hay đó nha anh Bảo, hai câu này. Câu thứ nhất, điểm đạo. À, bây giờ ai hiểu được điểm đạo là gì? Mở mic đi, ai phát biểu điểm đạo?
Điểm đạo thầy xài hoài đó ha.
Ừ, điểm đạo là sao?
Rồi, giờ ai xung phong trả lời đi. Ai cũng đã từng nghe chữ này là chữ này nó cũng có gì mới lạ ha.
Điểm đạo hành trang giọt máu đào.
Anh Bảo nói y xì. Thanh Thanh xin dừng cái clip chỗ đó đi, anh Bảo chưa tìm ra chắc lại cái chỗ đó.
Không, cái đó trong Thanh Quang Điển Lành đó mà.
Nhưng mà không biết thầy có nói không cái bài đó.
Cái bài đó thầy làm nguyên bài thơ điểm đạo hành trang giọt máu đào đó.
Nhưng mà em muốn cái clip thầy nói.
Clip cái thầy có đọc trong đó có đọc băng audio.
Thanh Thanh nhớ gửi qua chỗ đó nha, để Elise cắt lại trong cái bài điểm đạo nó cũng hay lắm. Rồi có gì khác nữa không? Có ai biết điểm đạo là gì không?
Không lẽ không ai biết? Không lẽ mình tu mấy chục năm mà biết điểm đạo hả?
Dạ, tôi nói nghe chú Bảo.
Nói đi, chị nghe thầy nói làm sao đâu, chị nói lại đi.
Điểm đạo là do cái công trình mình tu hành đó, là do nơi trời Phật kiểm cho mình là tu tới đâu, đạt tới đâu.
Nghĩa là điểm coi mình đi chấm điểm cho mình đó.
Dạ.
Rồi còn gì nữa không? Còn gì khác không? Thôi Ly nói đi. Ly đâu mất rồi? Ly đâu rồi?
Em có nói mà.
Không có nghe gì hết á, micro
tắt. Alo. Rồi. Alo.
Nói lại đi, nãy giờ không nghe gì hết á.
Chắc là tại mạng. Rồi, cái này là một cái câu hỏi mà cho một cái đề tài nha. Cho một cả một cái đề tài đó nha.
Cái đề tài điểm đạo nghĩa là nó rộng lớn lắm chứ không phải.
Rộng lắm nha.
Chứ không phải có nhiều đó không?
Đúng rồi, nhưng mà em cho đại diện hai clip rồi em sẽ giải thích nó rất là lớn, cho nên em đang làm cho nên cũng chưa có kết luận hết, nhưng mà em sẽ cho nghe hai clip đại diện ha.
Ừ.
Thưa thầy, giải rõ cho chúng con điểm đạo là.
Điểm đạo là chúng ta thường thường chúng ta làm người hay xen chuyện người ta thị phi mất quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi, cấp thanh tịnh. Và trình độ càng ngày càng tu thiền lên rồi mới thấy rõ điểm đạo. Cái điểm mà điểm đạo đó là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả những nhà cửa thế gian, thế sự quên hết. Mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi, sung sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can các bạn mà hàng ngày cứ lưu luyến nhớ tới đó là giây phút đã điểm đạo. Mình nhớ chỗ này. Nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di Đà thì chúng ta thấy rõ một luồng điểm chiếu chớp nhoáng là ngài đã điểm đạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở vô cùng và nó chỉ truy tầm đạo lý mà nó thích nghe những cái triết lý chứ không có bao giờ nó từ chối như xưa nghe cái chân lý là chán buồn ngủ không có nữa. Là người đã được điểm đạo thì mới truy tầm chân lý và hòa tan với chân lý để đi học tiến hóa. Cho nên cái giây phút điểm đạo là cái trình độ chúng ta tới cũng như dự thi. Mà chúng đi tới thanh tịnh thì đại thanh tịnh được chiêu chúng ta. Nếu chúng ta niệm
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta tưởng Jesus Christ, tưởng Chúa thì cái giây phút đó là các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay đổi hết. Có thể đọc được nó, tôi là con người mới mà không dám xưng như người thế gian nữa. Được điểm đạo.
Thầy có một vài lần con nghe thầy nói, tôi điểm đạo chị hoặc tôi điểm đạo anh là những người hành giả đã được đi đến cái cao siêu hay không?
Thấy được trình độ nhẹ mới được cái phần thanh điển ngự trong tâm hồn của họ. Điểm là dẫn tiến cho họ. Và đó là có được sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, ăn cứu vớt. Thì những người mà được điểm đạo không bao giờ họ lo trước cái cảnh nào. Họ thấy rằng sự tiến hóa đương nhiên phải có như tôi tiếp tục nữa. Không còn bị ngắn đoạn.
Chưa hết.
Thưa thầy,
ta có hai clip điểm đạo đó anh Bảo.
Có những bạn đạo họ tu có trình độ khá cao, nhưng mà họ vẫn còn giữ cái sự nóng giận và những cái sự cố chấp. Tại sao họ tu đến một cái trình độ như vậy mà họ vẫn còn giữ những cái tính cũng như cái người không có tu? Chỉ có Thượng Đế mới là người đạo và xác nhận người đó tu cao hay là tu thấp. Còn người ở thế gian tu học giữa bạn đạo với bạn đạo chỉ trao đổi cái hay học cái dở bỏ. Đó là đúng đường lối của vô vi. Không vội phê bình họ mà mình lâm vào trong chỗ chấp và đem mình xuống chỗ tâm tội. Cho nên không vội khen ai hết, chỉ biết chê mình để học hỏi tới vô cùng mà thôi. Cho nên ở đời người ta hay khen một người nào là hại người đó mà thôi. Cho nên ở vô vi không có địa vị. Bạn trao đổi để tiến hóa. Cho nên tôi tu tới ngày nay mấy chục năm, tôi nơi tôi học trò của tất cả mọi người. Nhờ các bạn tôi mới học nhiều hơn. Đường lối không bao giờ bị đường gạt và mình tự gạt. Các tôn giáo bị họ bưng bít quá nhiều thành ra hư hết. Cho nên tôi nói người tu của vô vi phải cố gắng làm tấm ta bi cho người ta đạo. Bỏ từ ai mới là học được đạo.
Trong cái điểm đạo này em muốn nói thêm anh Bảo, tại vì cái này là cả một cái đề tài. Cho nên không có nói một trong một hai cái clip này.
Thì
điểm đạo á,
ít nhất tóm tắt những cái gì mình vừa nghe đi rồi nói tiếp.
Không, em phải nói giải thích tại vì tại sao em cho hai cái clip này. Cái điểm đạo á, thầy nói là một cuộc thi. Dự thi và chấm điểm. À, hai cái này phải phân tích nha. Dự thi và chấm điểm. Ai mới là người chấm điểm? Ha. Bây giờ đó, cái thứ nhất á, em nói là tại sao thầy nói là mình là một cuộc thi. Hồi nãy á, thầy có nói, hồi nãy anh Bảo có nghe không?
Có.
Tại sao là cuộc thi?
Thì mình cố gắng tu á, khi mà bị trên chứng cho mình rồi đó, thì lúc đó mới ban cho mình một chút ánh sáng để cho mình tiếp tục con đường mình đi đó, cũng như chứng nhận cho mình đã được lên một lớp thanh nhẹ, rồi mới ban chiếu cho mình chút xíu để mình tiếp tục cái hành trình của mình á, để kêu chấm điểm. Thành ra cái người cố gắng tu á, đạt được cái sự một chút thanh nhẹ mới được điểm đạo, chứ đâu phải ai cũng điểm đạo.
Đúng rồi. Tiếp tục ha, em chưa nói hết. Rồi cái phần mà dự thi đó đó, là cái cuộc thi đó đó, là chư Phật, chư Tiên chứng cho mình ha. Còn cái điểm đạo tại thế gian, thầy cũng có những cái clip khác là nói điểm đạo tại thế gian có. Đó là bạn đạo cũng điểm đạo cho mình. Tại sao? Là thầy nói cũng giống như một người nói cho nhiều người nghe. Cái đó là cái điểm đạo ở cái trình độ thấp. Ha. Cái điểm đạo đi lên cao là chư Phật, chư Tiên. Và cuối cùng là Thượng Đế điểm đạo. Nó phải chia ra nhiều tầng lớp nha, chứ không phải là vô nó điểm đạo là tới cái người đó được mọi người yêu thích là điểm đạo chưa có đủ, tại vì nó còn đi lên nữa, nó còn đi lên trên chư Phật chư Tiên nữa, rồi đi lên cuối cùng là Thượng Đế điểm đạo nữa.
Thì mỗi tầng nó đều có được điểm đạo hết.
Thầy cũng nói là thiên liên cũng là điểm đạo cho mình, Phật sự cũng điểm đạo cho mình, tất cả bắt đầu từ trong thể xác đi ra ngoài, đi lên tới cuối cùng vẫn là có những tầng lớp khác nhau, và cái điểm đạo đó cũng chấm theo từng cái tầng lớp.
Thành ra hồi nãy thầy có nói một cái định nghĩa là dẫn tiến, điểm đạo là dạ. Dẫn tiến, nghĩa là điểm. mình đi tới cái tầng giới nào cũng có người dẫn tiến mình á.
Điểm là dẫn tiến ha, điểm là dẫn tiến. Thì khi đó đó mà thầy nói cái tầng lớp mà lúc mà mình có được cái ánh sáng đó, khi Phật A Di Đà chiếu mình đó, cũng là một cách điểm đạo của chư Phật đó. Ha. Khi mình đi ra đó, mình đi lên đó, những người mà xuất hồn được đi ra đó thì cũng có Phật sự ở trên, có thiên liên thấp cũng có giúp, sau đó cũng điểm đạo. Ví dụ mình có cái hạnh đức rồi đi lên cao một chút có Phật sự điểm đạo, và đi đến tới cuối cùng thì có Phật điểm đạo và cao nhất là Thượng Đế điểm đạo. Cho nên cái điểm đạo á là mình nói từ thấp đến cao, chứ không có nói điểm đạo là chỉ có một điểm dừng ở đó. Điểm đạo nó cũng vô cùng á nha, cái này rất là hay. Mà cái thầy nói cuối cùng á, thầy kết luận là thức hòa đồng, cái đó là quan trọng nhất. Ha, khi mình đi tới quân bình thanh tịnh rồi đó thì mình mở cái thức hòa đồng ở ba cõi.
Tới Phật rồi.
Đó là cái đó cao lắm đó nha, chứ không phải giỡn. Mình nghe cái chung chung mình tưởng ô mình bạn đạo được, mình thương
nghe,
mình là đủ.
Nghe cái chữ quân bình thanh tịnh là thấy ông Phật rồi.
Thấy hơi mệt rồi đó.
Nghe cái chữ quân bình thanh tịnh là thấy, nói tới cái thức hòa đồng là giờ thấy ông Phật rồi chứ thấy ai vậy.
Đó thầy nói là lúc đó mình đập ngực được rồi ha. Phải không? Đó. Cho nên cái điểm đạo là một cái câu hỏi rất hay nha.
Thì điểm đạo đấy hay là đạm ở chỗ là mỗi trình độ tiến lên là đều có được điểm đạo. Cho nên mình tu cái pháp này về đạo á, thì phải có bề trên chứng nữa, chứ không phải mình khi làm thành cái pháp này đúng là mình được đâu. Bề trên chứng nhiều điểm, nhiều phương diện lắm mới chấm điểm cho mình, chứ không phải là tự nhiên mình hành đúng pháp là chấm điểm cho mình đâu. Mình thấy Mô Ni Châu rồi đủ thứ, tại vì mình chỉ có làm đúng pháp thôi, chưa có đủ đâu, còn bao nhiêu chuyện khác để gom lại để chấm điểm cho bề trên chứng cho mình. Thầy nói ráng tu làm sao để cho bề trên chứng mình mới được.
Ở trong cái clip điểm đạo em đang làm thì nó có nói một cái clip nói là luồng chân điểm của Thượng Đế là chứng minh cho mình là do cái thành tâm của mình dấn thân và tu học hành pháp. Nó có 3-4 chuyện trong đó nha.
Nhiều chuyện lắm.
Mấy chuyện trong đó.
nhiều chuyện để ông chấm lắm. Mình ra phải đầy đủ hết mới được có điểm nha. Đâu phải tự nhiên hành đúng pháp không là có điểm đâu. Mà chưa chắc gì hành đúng pháp không mà hành đàng hoàng nữa. Mà nhiều người cứ tưởng là tôi hành cái này là chắc chắn là tôi sẽ được mấy cái này. Đâu phải vậy.
Dạ. Yeah. Rồi. À, cái câu cuối cùng này hay lắm nè. Tứ hải quy gia. Rồi.
Cái này chắc ai cũng nghe rồi ha.
Rồi,
cái, chữ bạn... này nghe, cái chữ này nghe quen ha. Chắc ai cũng nghe cái tứ hải quy gia này rồi ha. Có ai chưa nghe không? Giờ hỏi ngược lại thì mới đúng hơn chứ. Hỏi ai chưa nghe giơ tay lên thì biết.
Giờ nói đi.
Vậy là mọi người nghe hết rồi phải không?
Tứ hải quy gia là gì?
Vậy thì giờ mời giải thích đi. Mời lại người nào cũng giải thích được mà ai cũng nghe được rồi hết.
Là nước, lửa, gió, đất hợp thành.
Ở đâu vậy? Nghe này đâu vậy? Nguyễn nghe cái bài này ở đâu vậy?
Anh nhớ thầy nói vậy.
Nhớ đâu?
Trong Sứ Đạo chứ đâu.
Vậy hả? Dạ. Với nước lửa gió đó hợp thành. Nhưng mà cái đó là không phải nói về cái tứ hải quy gia. Tứ hải quy gia. Bây giờ mình hiểu về cái nghĩa bằng chữ trước đi. Tứ hải quy gia gọi là gì? Tứ hải là cái gì? Tứ hải là cái gì? Tứ là cái gì?
Tứ là bốn.
Bốn. Hải là cái gì?
Hải là nước.
Hải là biển.
Bốn biển.
Bốn biển.
Tứ hải là bốn biển.
Là bốn biển.
Quy gia là sao?
Quy gia là
một nhà.
Hả?
Bốn biển một nhà.
Vì bốn biển một nhà, quy là sao?
Quy là hội tụ về đó.
À, hội tụ về một nhà.
Để hội tụ về về.
Rồi, bây giờ mình biết cái nghĩa của tứ hải quy gia rồi không? Bây giờ Eli hỏi tiếp đi.
Phải không? Thầy có nói mà phải không? Nguyệt có nói đó là tứ giả hợp thành. Chứ không phải tứ hải quy gia. Tứ hải quy gia là bốn biển.
Bây giờ bốn biển đó là bốn biển nào? Biển gì? Địa Trung Hải, biển...
Thái Bình Dương hay gì?
Thái Bình Dương là biển gì? Bây giờ kể tên bốn biển nó ra đi.
Bốn biển quy là về cái rúng. Bây giờ bốn biển là bốn biển nào?
Bốn biển nào?
Chị đố nữa hả chị?
Đố đó. Trời ơi.
Thì học thì phải thi chứ.
Học thi là đang học.
Nhưng bây giờ mình học mấy chục năm rồi, bây giờ mình đi thi mình không dám thi sao?
Dạ đâu có.
Bây giờ Cẩm Tú thi trước đi.
Ok. Em biết trước cái bụng mình nó có cái trước cái sau cái rúng ngay cho cái rúng cái bụng có một biển.
Biển nó tên gì?
À, biển nó tên gì hả?
À, Địa Trung Hải hay là biển Đại Tây Dương? À,
dạ không, không có tên, không biết tên gì nữa.
Biển đó là Tứ Hải.
Có cái biển.
Hả? Tứ Hải là một. Tứ Hải là bốn cái biển lận. Bây giờ người ta hỏi bốn cái biển đó tên gì? Chứ đâu phải là Tứ Hải là một cái biển. Thấy không? Lơ mơ rồi, thấy không?
Chẳng phải là tên. Anh chú ý có một biển đó là còn biển nào?
À, còn bốn cái biển lận. Bây giờ làm sao kể được bốn cái biển đi? Chứ mình cứ nói Tứ Hải quy ra hoài, tưởng có một cái biển đâu có đúng.
Chắc chỗ nào mà ấy ra nước không, lẽ trên cái miệng mình cũng là một biển hả?
Bây giờ kể có nghe không? Không nghe thôi, không nghe để Ly nói đi. Chứ giờ mò, chứ bây giờ mò chắc mò không ra. Nếu mà không biết thì học thôi chứ không gì hết. Bây giờ có ai biết thì nói, không biết thì học thôi chứ gì. Mình đâu có chế được cái này đâu ấy. Trình độ của mình đâu mà mình chế được. Như là biết hay không biết thôi, có học hay không có học thôi.
Dạ, có ai nghe không?
Có học thì biết, còn không học thì không biết.
Tương tự thiên thượng nhân gian, không học không biết.
À, có đầu sâu chân lý, truy tầm chân lý thì mới mò ra coi. Còn mà nếu mà nghe để qua một bên thì chỉ biết nhiêu đó thôi. Tứ Hải quy ra.
Rồi có ai không? Có không. Ai biết Tứ Hải nào không?
Bí rồi, tôi cũng bí luôn rồi.
Nói chung á, ông thầy chưa có nói chính thức. Tại vì em nghe rất là nhiều rồi mà em vẫn chưa thấy ai hỏi cái câu Tứ Hải là cái biển gì. Chưa có. Nhưng mà muốn đào sâu cái câu Tứ Hải này phải đi vô tìm bốn cuốn sách Côn Tư. Kiếm hết mấy cuốn sách Côn Tư. Mà cũng may mắn là em đọc hết mấy cuốn sách Côn Tư mà phải tìm ngày tìm đêm mới ra được. Rồi, cái biển thứ nhất ha, tại nó ruột non, ông Tư nói là ruột non ruột già là một cái biển ha. Bong bóng. Bong bóng á là cái dạ dày ha. Cái biển thứ ba, rồi cái biển thứ tư là cái bọng đái hay là bằng quang. Nha. Cái bảng thứ ba chứ là cái bọng đái hay là bằng quang, cái cuối cùng là thầy nói là bộ sinh dục. Ông Tư nói
cái,
ông Tư nói á, bộ sinh dục nam hoặc là nữ tùy người ha, nhưng mà ngày xưa đó viết không có đúng, em nghĩ vậy, viết hai chân và bào tử, có nghĩa là hai cái chân là hai cái ngoéo ra của cái tử cung á. Cái đó gọi ở dưới, cái phần dưới đó gọi là bào tử, nhưng mà thật sự thầy ông Tư mở hoặc đóng hoặc là đó là đối với người nữ. Còn đó gì nam là cái bao dưỡng khí á, có nghĩa là cái chỗ cái biển thứ tư đó là cái bộ phận sinh dục. Nhớ nha, cái biển thứ nhất là ruột non ruột già, cái biển thứ hai là cái bong bóng hay là cái dạ dày á. Cái biển thứ ba là cái bọng đái hay là bằng quang, rồi cuối cùng là cái bộ phận sinh dục. Nhớ nha, thế nói Tứ Hải quy ra rôm về cái lỗ rúng. Cái lỗ rúng đó thật sự á, khi mà đi tới cái cuối cùng á, ông Tư nói mà khi quy về cái lỗ rúng đó đó thì á, là đại trượng phu ha. Khi đó là tất cả những cái phần biển ở trong cái cơ thể mình nó yên lặng, giống như anh Bảo có nghe, anh Bảo có thấy rồi đó, biển cho lặng bên trong mới khác. Có ba cái biển nữa, mình có rất là nhiều biển nha, trong cái bản thể mình biển quá trời biển luôn.
À, bây giờ
biển nước đục nữa.
Bây giờ sẵn nói luôn thầy, mà khi mà ông Tư ông nói biển cho lạnh minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần đó, mà lúc đó ông nói biển là cái gì vậy?
À, giờ đố đi, đố mọi người đi. Đừng đố em.
À, biển cho lạnh minh châu mới phát là cái đó, ai cũng có nghe câu này hết rồi. Bạn Đạo Vô Vi là thuộc lòng câu này. Biển cho lạnh minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần. Rồi chứ biển cho lạnh là sao? Tại sao mình phải biển cho lạnh? Tu thiền thì tu thiền thôi chứ tại sao cần phải biển lặng?
Biển cho lặng là thanh tịnh đó chú Bảo. Thanh tịnh.
Cái đó là mình nói chung chung thôi, không có nói chính xác. Cái đó là hiểu cái nghĩa chung chung thôi. Bây giờ mình phải đi sâu vô, cái lớp này nó đi sâu lắm. Thành ra hiểu sơ sơ thì ai cũng hiểu, phải không? Là mình phải thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ làm sao nó thanh tịnh? Đó. Tại sao ông Tư nhắc tới cái biển mà làm sao để cho nó thanh tịnh? Thì lúc đó mình mới thiền định, mình mới đi tới biển cho lặng được. Chứ bây giờ mình không hiểu biển cho lặng, làm sao cho biển lặng bây giờ? Biển nó cứ động hoài làm sao? Phải không? Rồi bữa nay đi tiến thêm lớp nữa đi. Đào sâu thêm lớp đi, làm sao cho biển nó lặng. Có biển thiệt à?
Dạ, buông bỏ chuyện đời hết.
Phải. Nó không phải, cái này nói về biển mà đâu có buông bỏ chuyện đời, nó đang nói về biển mà. Nói về biển thiệt à? Đang nói về biển á.
Cái khóa học này là đi vào chi tiết chứ không phải học chung chung như những cái khóa khác, cho nên phải có cái sự chính xác nhiều lắm.
Ủa anh bảo ấy, cái Moni, cái Minh Châu là Moni Châu á anh bảo.
Ừ.
Đúng rồi. Giờ tại sao biển cho lặng?
Giờ ông nói ông dạy mình cái cách thiền định á, hay lắm mà, chứ không phải chơi đâu á. Ông Tư cũng dạy mình cái cách thiền định cho nó đúng á, để cho biển cho nó lặng. Còn biển động là mình không có thấy Moni Châu. Ông dẫn đường cho mình đi á. Anh cắt nghĩa cho mình rõ rệt. Anh hơi đi nói đi.
Thôi anh bảo nói đi. Tại vì biển cho lặng mà biển phải phẳng lặng, êm ái thì mình mới tịnh. Khi đó là đi vô tới dỗ ngủ rồi.
Ông nói tới lúc đó cái hơi thở mình nó cũng phải nhẹ nhàng.
Dạ, yeah, hơi thở của bản thể hễ mạnh thì sao xuyến. Mà yên tĩnh thì không sao xuyến.
Ừ, hơi thở cũng phải nhẹ nhàng, thành ra bắt mình phải ngồi yên là vậy, không có cục cửa là vậy đó. Cái bản thể đó, nó cũng không có được động đậy nữa, tại bên trong mình là có nước, phải không? Mấy cái chỗ đó là có nước hết, phải cho nó yên, cho nó phẳng lặng, nó yên đó. Cái hơi thở cũng phải rất là nhẹ nhàng, rồi lúc đó cái tâm mình nó mới bắt trầu trụ vô để cho nó định. Cái nhiều cái phối hợp lại để cho nó yên. Lúc đó mình ngồi phẳng lặng là vậy đó. Lúc mà mình vô mình ngồi thiền định là phải phẳng lặng về tâm trí cũng như về thể xác. Thể xác là thầy có nói thì nó phải ngồi yên như ông Phật vậy đó, không được cựa quậy. Chứ thầy nói mình vô thiền định mình ngồi nhúc nhích đâu có phải là thiền định. Phải ngồi y, ông Phật ngồi sao mình ngồi y như vậy. Nghĩa là ngồi y như cái tượng Phật vậy đó, là không có cục cửa, ngồi yên vậy đó. Thì cái đó nó giúp về cái phần thể xác, cho nó định lại cái phần thể xác. Rồi cái tâm trí mình đó, lúc đó mình nhìn giữa trong tâm trí mày để cho nó trụ lại đó, nó định xuống, nó phẳng lặng xuống hết đó. Thành ra cái đó là nói về cái phần tịnh. Ông Tư thì ông kêu cái đó là tịnh, phép tịnh.
Đúng rồi. Còn ba cái biển, anh bảo nói luôn đi ba cái biển. Chỗ đó nó có ba biển.
Thôi, Eli nói đi.
Ba cái biển ở đó là có trái thận ở phía sau, có hai trái thận ha, rồi có cái phổi, có cái bong bóng đó, bong bóng hồi nãy mình nói đó, là cái bong bóng ở đó đó, em nghĩ là cũng là bao tử luôn á, cũng là cái dạ dày luôn á, là có nghĩa là ba cái biển đó nó phải yên lặng, nó phẳng lặng thì lúc đó đó, thì lúc đó mình mới tịnh được. Thì cho nên thầy ông Châu Tư mới nói là biển cho lặng bên trong mới phát lòng cho riêng, mới gọi là thần là vậy đó.
Thì cái đó phần biển đó nó có ba cái biển nước trong, là ba cái biển Eli vừa nói đó, cộng thêm một cái biển nước đục nữa.
Dạ đúng rồi.
Là cái bọng đái phải không?
Bọng đái.
Thì bên trong mình nó có biển thiệt.
Biển nhiều lắm nha, biển nhiều lắm. Mà cái biển mà ông Tư nói hay nhất là cái biển về bao tử nha. Đây ông Tư nói vậy nè, ông Tư nói là cái biển đó là một cái trùng dương. Cái biển trùng dương là nó có bong bóng nó nổi lên, nó gọi là soi tim. Mà cái chỗ đó nó vừa có, khi mình làm loạn đó, mình làm động đó, thì chỗ đó mật nước nó kêu ầm ì đó, âm thanh dợn sóng rồi làm ra sóng gió cuồn cuộn đó. Là cái chỗ đó đó, là cái chỗ mà cái dạ dày của mình đó, thầy nói, ông Tư nói là cái biển trùng dương. Cho nên tại sao mà những cái biển đó là ông Tư là bắt mình là phải cho nó lặng là vậy đó.
Về tối không ăn được khỏe ha?
Không ăn. Thôi nó soi sụt.
Tới nhịn đói bỏ bớt cử ăn chắc cái dễ tịnh hơn không? Nó không có bị soi ruột á.
Mấy bữa chuyển ngày nè, học mà 4 giờ chiều là 3 giờ em phải ăn rồi. Tối lên cái bụng nó cũng soi tim nè, nó soi ụt. Rồi. Em hết phần của em rồi đó anh Bảo.
Rồi bây giờ mình qua phần bài thư ngõ tuần này nha. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Dấn thân. Dấn thân tận độ giải ưu sầu, trí ý phân minh hợp chung tàu, tiến hóa không ngừng trong thức giác, quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Đương Sĩ Hằng. Cái chữ dấn thân này thầy dùng rất là nhiều trong những bài giảng của thầy. Bây giờ dấn thân có nghĩa là gì trước đi, rồi mình mới nói tới những cái lúc nào mà thầy dùng chữ dấn thân. Dấn thân là sao? Thế nào gọi là dấn thân? Thì dùng cái chữ dấn thân này trong nhiều hoàn cảnh lắm, mà cái chữ dấn thân này nó có nghĩa là gì? Nói một cách thông thường để cho mình hiểu nó dấn thân là gì?
Là quên mình phục vụ.
Dấn thân là mình nhào vô á, nhào vô mình làm á, kêu là dấn thân. Mình nhào vô một cái hoàn cảnh nó cũng kêu là dấn thân, mình nhào vô đó, chứ không có đứng ở ngoài mà nói thôi, nhào vô. Rồi bây giờ mình thầy dùng cái chữ dấn thân, cái dấn thân đầu tiên của mọi con người khốn thế là dấn thân làm gì? Mỗi con người khi xuống thế phải dấn thân làm gì? Cái dấn thân đầu tiên là gì?
Học hỏi. Dấn thân học
cái đầu
hỏi.
Tiên á, cái đầu tiên á, là thầy nói dấn thân vô trong cái thể xác này, bằng lòng hay không bằng lòng cũng phải dấn thân vô trong cái thể xác này, rồi sau đó mới là học hỏi. Trong cái chu trình học hỏi dài đằng đẵng, trước hết là dấn thân trong cái bản thể này, nhào vô cái bản thể này, lao đầu vô cái bản thể này, bằng lòng hay không bằng lòng cũng phải dấn thân nhào vô, là bắt đầu cuộc hành trình học hỏi tại thế đó, một cái khóa học tạm tại thế đó. Rồi sau đó lớn lên là phải đi học, phải không? Phải tới trường học rồi phải đi học, rồi lớn lên chút nữa tới hồi trưởng thành thì mình dấn thân học cái gì?
Học trượt đó.
Học thèm.
Học trượt.
Đúng rồi.
Yeah, tuổi con nít thì không sao, nhưng mà bởi vì thầy nói mấy đứa con nít nó thiền là thiền vậy thôi, nhưng mà tới hồi lên tới cái tuổi trưởng thành đó, thì nó phải học trượt. Nó phải hồi lúc mà nhỏ nó còn thanh còn nhẹ thì nó nói chuyện đạo hay lắm. Có nhiều đứa mà nhỏ mười mấy tuổi nó còn trong, nó còn nhớ lại những cái sự thanh nhẹ của nó nói chuyện đạo rất là hay, nhưng mà khi mà nó lớn lên nó học trượt rồi cái nó bắt đầu nó quên. Nó phải học trượt trước, rồi nó phải đụng chạm với đời, rồi lúc đó nó mới thức tâm. Thức tâm mà khi có người nào mà thanh nhẹ thì tự nhiên tới họ đụng là tự nhiên họ nhớ về tìm con đường đạo. Mà khi bước vô con đường đạo rồi đó, bước vô con đường đạo rồi đó, mình dấn thân có nghĩa là gì? Khi mình bước vô tu rồi, dấn thân gọi là gì?
Thì em nói quên mình á, lúc đó là dấn thân của mình.
Dấn thân là giống như là nhào vô học tu á, mình thật sự mình nhào, mình tu á kêu là dấn thân. Là mình tự mình tu thôi chứ không ai tu gì mình hết. Mình phải dấn thân vô mình làm, mình hành pháp, mình hành đạo, mình thực hiện những điều tâm đạo, là mình phải dấn thân vô mình làm thôi chứ không ai làm giùm mình hết á. Là kêu bằng cái trong cái tinh thần tự tu tự tiến là như vậy, là mình phải dấn thân vô mình làm thôi, không ai làm giùm mình hết á. Kêu là tu là vậy đó, phải dấn thân là vậy. Và thường thường á, thầy dùng cái chữ dấn thân này á, thầy hay dùng một cái liên kết tới sáu chữ rồi. Thường thường á, thầy dùng cái chữ gì dấn thân rồi thêm bốn chữ làm sao gì mà thầy thường thường hay xài nó đi chung với nhau, các bạn có nhớ không?
Dấn thân vô quá ngại
thì không phải dấn thân vô quá ngại là một cái thôi, còn cái này thầy nói nguyên cái hành trình tiến hóa của bắt đầu bằng cái dấn thân đó.
Có ra clip rồi đó.
Các bạn có nhớ không? Mà thầy dùng thường lắm nha, chứ không phải là dùng ít trở đi trở lại hoài. Dấn thân rồi gì nữa, thêm bốn chữ nữa.
Hy sinh và phục vụ.
Hy sinh là đúng rồi đó, nhưng mà cái chữ chót nó đặt. Dấn thân hy sinh là đúng rồi đó. Bây giờ còn hai chữ nữa.
Hy sinh đạo đức anh.
Đúng rồi.
Đạo đức, dấn thân hy sinh đạo đức. Rồi bây giờ mình cắt nghĩa cái dấn thân hy sinh đạo đức. Thấy không? Dấn thân là nãy giờ mình nói rồi đó, mình phải dấn thân vô mọi hoàn cảnh, vô cái chấp nhận vô cái xác này, đã dấn thân trong cái thể xác này. Bây giờ mình vô tu là mình phải dấn thân vô tu, mình phải hành, mình phải làm những cái chuyện mà cần phải làm để cho mình tu sửa mình tiến. Cái đó là mình dấn thân. cũng như đó, thì lúc đó khi mà mình dấn thân vô mình làm rồi đó, mình khai khai triển cái thể xác này, mình phát khai 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 mở cái thể xác này ra đó, khai mở cái khối óc này ra, thì lúc đầu lúc đó mình mới bắt đầu biết hy sinh. Hy sinh là sao? Theo cái định nghĩa của thầy, hy sinh là làm gì? Hy sinh thế nào gọi là hy sinh?
Hy sinh là quên mình đó.
À, là quên mình, nghĩa là mình làm việc gì mình cũng phải nghĩ đến người khác, mình nghĩ đó cho chung chứ mình không có nghĩ tới tới chuyện của mình, lúc đó mình mới hy sinh. Là hy sinh đây không phải là nói về cái khía cạnh hy sinh tánh hư tật xấu nè, đây là cái hy sinh để làm việc, để nghĩ tới người khác, phục vụ đó, trong cái tinh thần phục vụ để tiến hóa đó. Người đã dấn thân là làm thôi chứ không có nói. À, chuyện gì cũng phải nhảy vô làm đó, chứ không phải đứng ở ngoài nói không phê bình thôi mà không có làm. Là hy sinh. Rồi khi mà mình hy sinh rồi đó thì mình cũng tiếp tục mình tu sửa đi tới cái sự quân bình. Quân bình á, khi mà mình quân bình rồi á, mình mới thể hiện cái đạo đức khắp các nơi. Cái này cao rồi nha. Thì cái từ cái dấn thân mà đi tới hy sinh rồi đi tới quân bình rồi thể hiện đạo đức khắp các nơi là quân bình á. Khi mình nghe chữ quân bình là mình biết nó cao lắm rồi, ai mới có thể quân bình được. Mà quân bình là cái gì?
Quân bình rồi nói tới chữ quân bình là người thành đạo rồi.
À, người là thành đạo là quân bình là không còn bị động nữa, là không có còn cái gì mà nó làm cho mình dao động được nữa hết á, mới là quân bình. Nghĩa là trước khi quân bình á là đã khai thông hết rồi, khai thông hết rồi, cái chuyện gì vô là nó quá giải, nó thông suốt, không có cái chỗ nào mà nó chạy vô mà nó bị kẹt hết á. Thành ra nó mới đi tới quân bình được. Còn mình á là một cái gì mà nó phóng vô mình cái là nó chạy ngồi nó bị kẹt, nó không có lối thoát, nó bị kích động, nó mới gây ra phản động. Thành ra mình mất quân bình, mình không có giữ được cái sự thanh tịnh của mình. Năm cái luồng điển của mình nó cũng chưa có, nhờ pháp luân thường chuyển nhưng mà nó cũng chưa có phân tách ra nổi nữa. Rồi lục tâm của mình cũng chưa có được thông nữa. Thành ra bất cứ cái chuyện kích động gì ở thế gian nó đến là nó làm cho mình phải phản động. Là tại vì nó không thông. Nó không thông cho nên nó không có chạy về không được. Nó từ cái ô trượt nó thảy vô động này, nó bị ô trượt quậy nó thì nó mất cái sự quân bình. Thành ra khi mà mình nói tới sự quân bình là mình nhớ tới Đức Phật. Ông quân bình không động à. Lúc đó mới thanh tịnh. Lúc đó mới có khả năng thể hiện đạo đức khắp các nơi nhé. Thành ra đưa mình đi từ chỗ mà dấn thân hy sinh đạo đức, đi tới đạo đức là thể hiện cái sự đạo đức khắp các nơi đó. Thành ra cái dấn thân đó là có nghĩa như vậy, là phải làm chứ không có nói. Cái gì cũng phải nhào vô, cái hoàn cảnh mà khó khăn rồi mình cũng phải nhào vô mình học để cho mình thức. Mình phải dấn thân trở về thanh tịnh mới tiến tới toàn thức. Mới tiến tới toàn thức là như ông Phật. Dấn thân trở về với thanh tịnh, mà trên đường trở về với thanh tịnh là mình phải đối đầu với biết bao nhiêu chuyện. Đã. Mình phải dấn thân rồi á, rồi mình hy sinh rồi á, mình mới thấy cái đạo đức là cái gì. Rồi bây giờ câu đầu nha. Dấn thân tận độ giải ưu sầu. Ở đây thầy muốn nói chuyện này nó đang xảy ra đâu vậy?
Bây giờ em muốn cho thêm.
À, bây giờ Eli muốn nói gì?
Em muốn cho nghe thêm về dấn
okay.
thân ha.
Rồi, cho nghe thêm trước đi rồi qua câu đầu nha.
Dạ.
Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi, bây giờ tôi phải buông bỏ, tôi phải tha thứ và thương yêu tất cả. Tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là thức tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau. Tìm đường để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau. Thì cộng đồng mới có sự phát triển, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Vì rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và tha thứ. Không làm cái gì hơn hết. Chính tôi đã tạo nhiều.
Với cái thức đó là con thấy là cái lúc sau này với cái đề mục thầy đề ra là dấn thân hy sinh và đạo đức, thầy cho rõ hơn, giảng nghĩa rõ hơn về cái đó. Theo cái thức đó là phải trả về
cái dấn thân là bây giờ con thấy rõ ràng, con có phản hồn ha. Nãy giờ cái miệng con nói chứ cái phần hồn con điều khiển cái miệng con. Con mới nói chuyện với thầy mà thầy cũng vậy, nói gì trao đổi với con. Mà cái hồn này bị giam trong cái xác này, con đã dấn thân rồi. Cái luật của vũ trụ là con bằng lòng làm người, con mới được làm người. Thấy không? Con dấn thân. Mà trong đó nó có những cái vô trật tự. Mà con không hy sinh cái vô trật tự, con làm sao trở về trật tự mà con thể hiện đạo đức? Đừng nói rõ ràng, dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức, trật tự là đạo đức. Thấy chưa? Mà con đã dấn thân rồi, dấn thân ở trong cái xác này, rồi nó sanh ra cái nghiệp cứ con vợ để mày con chứ chuyện này chuyện nọ nó ra tràn gian đại hải. Đã dấn thân rồi, dấn thân luôn, không có tháo gỡ được. Vậy xin cái tánh hư tại trật sứ xấu thì gia đình con cái vợ con nó sống trong trật tự thì gia đình con trở nên gia đình đạo đức.
Phải nghĩ dùng tối đa, tâm từ bi nó mới ngọt sang. Cho nên bạn đạo vô vi tu học thiền, học tu học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta ra buộc chúng ta không. Chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý tự thích khai mở tiến qua mà thôi, chứ không có lệ và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, tâm từ bi nó mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vi có gì nói đi nói lại cũng bao nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bao nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó thì chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi nó. Rồi dấn thân học là nghe là chân lý, thực hiện cái gì được chân lý mới có cơ hội đạt đạo.
Trong cái phần mà dấn thân á, em đã ra một cái đề tài cho nên nó rất là dài, cho nên nói một trong một hai cái phần của anh Bảo thì cũng là một phần của cái phần dấn thân. Thì em muốn thêm ha, cái phần dấn thân hồi nãy như anh Bảo có nói đó, đầu tiên là dấn thân thực hành cái pháp, cái đó bắt buộc mọi người phải dấn thân vào đó. Rồi khi mình hành thiền là có cái cộng hưởng cho mọi người xung quanh. Và khi mình dấn thân á, thầy nói là khi mình hứa là mình phải làm và làm cho bằng được ha. Khi mình hứa mình tu là mình phải tu. Cũng như hồi nãy thầy có nói thêm là dấn thân để học đạo đó. Thí dụ như
nghe chân lý, nghe chân
nghe,
lý.
Nghe những lời chân lý mà mới khai tự thức và khai mở cho cái sự tiến hóa đó. Và khi mà đụng vào đó, cái vị trí đó thì mình mới dấn thân được. Và mình mới hiểu được. Và cũng nói thêm là cái chỗ mà dấn thân thì nó rất là dài nha. Nhưng em nói thêm cái về dấn thân hy sinh và đạo đức á, thì cái dấn thân hồi nãy thầy có nói dấn thân có nghĩa là mình có cái phần hồn này nè, khi mình xuống cái xác này là nó vô trật tự thì mình phải hy sinh để mình lập lại cái trật tự đó. Đó là một cái sự hy sinh. Khi mình dấn thân là vô cái xác rồi, rồi mình học cái trật tự để mình lập lại cái trật tự. Đó là một cái hy sinh. Và
thành ra trong cái clip này thầy đề cập tới cái hy sinh mà nãy mình chưa có khai thác, là cái hy sinh tánh hư tật xấu để lập lại trật tự. Thành ra nó có hai phần hy sinh, một cái phần mình hy sinh tánh hư tật xấu để mình lập lại trật tự, và cái phần hy sinh để mình làm việc cho những người khác, nghĩ tới những người khác. Thành ra bây giờ nó đầy đủ rồi đó.
Cái hy sinh trật tự đó đó, cũng như thầy nói, mình hy sinh tánh hư tật xấu vô một cái gia đình, mình sống trong cái trật tự của cái gia đình đó thì cái gia đình đó mới có đạo đức. Cái cuộc sống gia đình mà có trật tự thì cái gia đình đó sẽ có đạo đức. Cũng như hồi nãy thầy nói học những lời chân lý á, mà tuần này em có nghe cái câu này rất là hay, thầy nói là lấy lời nói của này á, của tôi á, để giải trí lành mạnh. Đó cũng là một cái chân lý ha. Cái câu của thầy rất là hay, giải trí lành mạnh. Và em tâm đắc cái câu thầy nói đó, khi nói đạo đó là không cần nó nghe nhưng mà nó sẽ nghe. Cái câu đó rất là hay.
Sao?
Có nghĩa là mình không cần người ta nghe nhưng mà rồi nó cũng sẽ nghe. Nói hoài rồi cũng sẽ nghe. Mặc dù nó không nghe, nó khó chịu nhưng mà rồi một ngày đó nó cũng sẽ nghe.
Nhưng mà có một cái thầy nói đó, bây giờ nghe không nhớ nhưng mà thiệt ra nó ra thâu rồi.
Dạ, nó lát xe ở một chỗ rồi. Nó để một
đồ. Ngày nào mà lập lại trật tự thì nó lòi ra.
Để một góc ở trên cái đầu mình rồi. Ha. Rồi, anh Bảo tiếp tục ha.
Rồi tiếp tục ha. Thì đó thì nhờ Eli bổ túc thêm mấy cái clip ha, thì lúc đó mình mới có một cái sự hiểu biết nó đầy đủ hơn, cũng như về cái sự hy sinh đó là nó hai khía cạnh đó, mình thấy hết hai bên luôn. Rồi. Dấn thân, à bây giờ dấn thân tận độ giải ưu sầu, ở đây thầy muốn nói chuyện gì đây?
Thầy nói vấn đề trong cái thể xác của mỗi bạn đạo, mình đều mang một cái thể xác này hết á. Rồi bao nhiêu chúng sinh sống cho mình trong ba cõi từ thượng trung hạ, thì khi mà mình dấn thân, mình tận độ, mình tu học á, mình tận độ thì mình sẽ giải những ưu sầu. Những ngày xưa giống như mình ôm bao nhiêu cái chấp mê sân si nằm trong này, bao nhiêu cái lưu luyến nằm trong trong đó, mà bây giờ mình dấn thân, mình tu để mình giải tỏa cái đó, là mình khi mình đạt được những cái gì thì theo cái trình độ mình tận độ thì mình sẽ giải những ưu sầu đó. Tại vì ngày xưa mình cứ u buồn lo lắng này kia, mà giờ mình tu mình giải tỏa cái đó ra hết.
Rồi bây giờ cái câu thứ nhất là cái ưu sầu do đâu mà có, và mình phải cái câu thứ nhì kế tiếp là làm sao để giải được cái ưu sầu. Tại cái này thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm, mà nếu mà mình không có đào sâu á thì mình không có thấy rõ là cái ưu sầu ở từ đâu mà có, mà làm cách nào để mình giải nó ra.
Do cái tánh mình tạo ra, rồi có cách pháp lý vi, rồi có cách để thứ nhất và niệm Phật và pháp luân thường chuyển.
Rồi bây giờ trở lại cái câu thứ nhất mà thầy nói là cái à, nãy anh Thi nói ưu sầu do cái tánh hả?
Cái tánh mình, do cái tánh mình tạo ra.
Nhưng mà
người học dưới trần đời này thì nó học, nó hút những cái cảnh đó nên do ưu sầu do cái tánh.
Những cái tánh sai lầm của mình đó, nó tạo ra, nó kêu là cái nghiệp tâm. Cái nghiệp tâm ấy, nó nguy hiểm ở chỗ nào và nó khó ở chỗ nào mình phải biết. Tại sao mà thầy cứ nhắc là mình phải giải ưu giải phiền, giải ưu giải sầu hoài, là tại vì nó ghi rồi, nó ghi là nó ăn sâu ở trong cái thần kinh khối óc của mình. Mình không phải mình muốn giải là giải, tại vì nó đã ghi rồi, từ tiền kiếp nó cũng ghi trong đó, mà cái kiếp này có nghiệp tâm nó cũng ghi vô đó và nó nằm ở đó. Bây giờ mình muốn giải nó đi á, mình phải làm cách nào? Có một chỉ
có niệm Phật thôi.
Tại sao mà mình niệm Phật có mình giải nó được?
Tại vì khi mình niệm Phật mình không có rước cái tạp niệm bên ngoài.
Không, cái này nó nằm ở trong rồi đó. Bây giờ cái u sầu là nó mình bị cái nghiệp tâm nó ghi trong cái đầu mình rồi, nó ghi trong cái tâm thức của mình rồi.
Tại hồi đó.
Bây giờ mình dùng niệm Phật á, cái niệm Phật nó tác động như thế nào mà để nó giải được cái u sầu?
Khi mình tập trung niệm Phật á, là mình có giống như mình phải quên hết thế sự, tập trung vào cái tâm, cái tâm pháp để mình niệm Phật. Thì đó Lê Thi có may mắn được thầy đến truyền đường á. Rồi Lê Thi bận rộn lắm, tại mà bạn đạo đông, mình lo cái lên cái phòng để cái phòng ngủ của thầy á, rồi đem lên. Lúc đó thầy có đem cái máy mà nhỏ nhỏ kêu lết đó, lên ngồi đó. Thầy nói thầy đến đây con cố gắng niệm Phật, con niệm Phật thì luận điển của thầy nó mới vô trong, mới giải nghiệp tâm cho con.
Thì bây giờ thầy có cái này thì thầy có nói trong băng, như là trong băng là mọi người có thể mượn đó mà để nghe, để nói. Thì thầy nói là cái nghiệp tâm á, nó khó giải tại nó ghi sâu vô rồi, mà mình muốn giải nó mình phải đổi cái tần số điển của nó lên. Thành ra mình chỉ có cái niệm Phật để mình gia tăng cái chấn động lực của mình đưa lên á, thì lúc đó mới xóa được cái nghiệp tâm, mình xóa được cái chỗ của nó ghi đó, mình xóa được cái chỗ của nó ghi á. Thành ra mình phải luyện cái niệm Phật mình mới xóa được. Mà bây giờ cái vấn đề đó là trong bản thể của mình không phải chỉ có một người tu, không phải chỉ có một phần hồn tu, mà còn vạn linh lục căn lục trần á, mình làm sao mà mình tận độ tụi nó được á, để cho nó làm. Chứ nếu mà phần hồn, một mình phần hồn là không được, là tại phần hồn nó quên đi đừng có nhắc tới, nhưng mà lát tụi nó không hiểu nó cũng nhắc tới, nhắc riết là phần hồn cũng phải xa ngã theo tụi nó. Thành ra cái chữ tận độ ở đây là phải tận độ là bằng cách nào, nghĩa là mình đã học đạo được bao nhiêu, là trước hết là phần hồn phải tu, phần hồn phải học đạo, phần hồn phải hiểu đạo, rồi mới truyền bá được cho lục căn lục trần và vạn linh bên trong này. Mà nếu phần hồn không có minh đạo, không có học đạo, thì không thể nào mà truyền bá những cái gì mà hay cho nó. Nó hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là phần hồn phải học đạo, và giai đoạn thứ nhì á, là phải quy tăng. Quy tăng là phải trở về với cái trách nhiệm của mình đối với vạn linh, là phải truyền bá xuống cho nó. Còn nếu mà mình không truyền bá xuống cho nó, phần hồn học con mình thôi á, là cũng không đi tới đâu. Ở trong cái câu này thầy nói rõ là dấn thân tận độ, là mình phải tận độ, mình đã dấn thân, mình học đạo, mình tu rồi đó, mà mình phải tận độ thì lúc đó mình mới giải, giúp tụi nó sẽ hành như mình, đồng hành như mình mới giải được cái ưu sầu, chứ không phải đơn giản mà giải cái ưu sầu như mình muốn là làm được đâu. Thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Rồi các bạn có gì thêm câu này nữa không?
Trong cái tận độ đó, thầy cũng có nói đó là khi mà mình thống nhất được thượng trung hạ đó, thì khi đó đó mình mới cứu được cái vạn linh dưới này.
À.
Và cũng có thêm một cái mà anh Bảo nói cái ưu sầu đó, thì đúng đó là cái phần mà khi mà mình nâng cái tần số ở dưới này lên, tại dưới này nó thấp, nó tâm tối lắm, nó tối hùa, nó yếu hèn nữa, mà mình không có nâng nó lên đó, thì không thể nào mà nó thoát ra cái cảnh mà nó khổ ải hết, nó cứ nằm ở dưới đó hoài. Mà muốn thoát ra đó là như anh Bảo nói đó, là cái luồng điển của mình nó phải quy nhất. Và cái đó đó, khi mà mình nghe những cái chân lý đó mỗi ngày đó, tự nhiên trong lòng mình nó cũng vui sướng lắm. Cũng như hồi nãy thầy nói đó, cái chỗ mà luồng điển mà âm dương tương hội đó, âm dương hợp nhất đó, cũng là một cách, nhưng mà cái cao nhất vẫn là phải quy nhất thì nó mới giải được hết những cái u sầu, những cái phiền não.
Nhất là thống nhất thượng trung hạ đó, ba cái giới trong người mình nó thống nhất đó, là cái mình đã lúc đó, nếu mà quy nhất là mình đã biến cái bản thể này thành một cái xá vệ quốc rồi, thành ra một cái sư Phật sáng sủa và trật tự và yên an lành đó, thì lúc đó mình mới giải được hết những cái u sầu, chứ nếu không nó cũng còn, tại nó chưa có được sáng sủa, nó chưa có trật tự, nó còn rác rưới nhiều quá, thế nào cũng có u sầu. Mà khi mà mình lập lại trật tự, mình biến cái thể xác này thành một cái xá vệ quốc đó, là một cái sư Phật, mà sư Phật đó là trật tự sáng sủa, thì lúc đó nó mới không còn u sầu nữa. Chứ nếu không là mình không có xóa được. Thầy nó dùng cái chữ xóa nghe rất là thích, tại vì khi mà mình xóa, cũng như là trong mấy cái máy điện toán, khi mà mình xóa những cái gì mà nó ghi lại là nó không còn nữa. Mà mình dùng cái pháp của mình nâng cao cái luồng điển lên, thì tự nhiên mấy cái đó nó xóa mất đi. Cũng như cái trong cái máy điện toán của mình, những cái nghiệp của mình đã ghi động tự nhiên nó xóa mất. Thành ra nghe cái chữ đó rất là thích. Rồi. Trí phân minh hợp chung tàu. Trí phân minh hợp chung tàu. Tại sao ở đây thầy nói cái dùng cái chữ trí? Trí ý nó có cái gì quan trọng trong cái pháp tu của mình mà thầy lại nhắc về cái trí ý?
Trí ý là cái sự sáng suốt.
À.
Rồi sáng suốt mình mới phân minh được, rồi những dạng linh đây mình giống cái xác mình giống như một chiếc tàu vậy đó. Ở đi cùng á, khi mình chú ý á, mà phân minh mình đã sáng suốt rồi thì phải từ dưới lên trên phải cùng đồng lòng sáng suốt.
Rồi bây giờ trở lại cái chữ trí ý, còn gì khác không? Ở trong pháp mình có thường nhắc tới chữ trí ý là còn gì khác nữa không? Thầy thường dùng lắm á. Thầy thường dùng cái gì bằng trí bằng ý á.
Đó thầy có phải dẫn
tu đúng rồi đó, phát thanh cái gì đó, tu nói đúng đó. Tu bằng trí bằng ý đó.
À rồi, tu bằng trí bằng ý đúng rồi ha, nhưng mà bây giờ mình muốn tu bằng trí bằng ý mình phải làm sao?
Chỉ niệm Phật.
À phải niệm Phật. Mà khi mà mình niệm Phật á, nó tác động trên cái ý như thế nào?
Nó có cái điện rút ở trên đỉnh đầu mình.
Ừ. Có gì khác không? Nói về cái ý á, bây giờ mình nói với ý trước đi. Trí nói sao? Bây giờ mình đang nói về cái ý ha.
Tập trung niệm Phật đầu tiên thì mình chỉ cái ý mình nhìn thẳng trung tâm chân
mày, nhưng mà nó tác động trên cái ý của mình như thế nào? Cái ý của mình bình thường nếu mà mình không niệm Phật nó như thế nào?
Thì cái ý thường thường mình đưa lên cái luận điểm
mình, nếu mà mình không niệm Phật cái ý của mình như thế nào?
Nó nghĩ lung tung phải không anh?
À, nó không phân tán. Nghĩa là cái ý nó phân tán, mà khi nó phân tán là nó yếu lắm. Thấy không?
Mình niệm Phật nó tập trung.
Khi mà mình cái ý mình nó phân tán là nó yếu lắm. Thành ra mình khi mà mình niệm Phật là mình phải gom nó lại.
Tập trung lại.
Gom nó lại, gia tăng cái chống động lực nó lên để làm chi? Tại vì nó càng nhanh thì nó càng nhẹ. Cái luồng điển của mình nó càng, cái ý của mình cũng vậy. Khi mình gia tăng được cái chống động lực, cái chấn động lực nó mạnh lên thì nó mới, cái ý mình nó mới lên như từng giới thanh nhẹ được. Còn cái ý mà nó chậm, cái chấn động lực nó thấp thì nó ở dưới cái tầng giới của ma quỷ thôi, chứ không có đi lên cao nổi. Thấp lắm cái luồng điện, chấn động lực nó yếu lắm. Thành ra mình lúc mà mình niệm Phật á, mình gia tăng cái chấn động lực nó lên, thì lúc đó nó mới thăng hoa, nó mới đi cái ý mình nó mới thăng hoa được, nó mới đi lên cái chỗ cái giới thanh nhẹ được. Nếu không nó lên không nổi. Và thứ nhì á, là nó không có bị phân tán nữa, nó phải gom lại để trụ ý. Thì lúc đó cái ý mình nó mới mạnh được, mình mới điều khiển được. Mình điều khiển bằng cái ý, mà cái ý mình yếu quá mình đâu có điều khiển được. Thì nó cái ý mình nó phải cũng như sắt thép vậy mới được, là phải luyện nó mới trở thành sắt thép. Mình đã nói gì, cái ý mình phải gom trụ, là mình niệm Phật mình gom trụ bằng cái ý. Rồi lúc đó mà cái ý gom trụ nó lên tới cái từng giới thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó mình mới nói tới cái trí nó khai mở chứ. Cái trí lúc đó nó mới mở chứ. Thành ra nó niệm Phật mở đại trí, là càng ngày là mình càng mở cái trí mình, nó càng mở. Là tại sao? Là mình trụ được ở trên thì bề trên chiếu sáng cho mình mới hưởng được. Còn mình ở dưới phàm tâm này hoài, có chiếu cho mình cũng đâu có nhận được. Thì người nào mà trì niệm được á, thì lúc đó cái trí nó mới mở, cái ý nó mới mạnh. Thì lúc đó mình mới điều khiển được cái thể xác này, chứ đâu phải mình phân minh là dễ đâu. Làm sao phân minh được? Sự sáng suốt ra đâu? Ở đâu có mà phân minh? Thì phải làm sao mình trụ mà mình tiếp thu được cái ở trên, thì lúc đó mình mới có sự sáng suốt mà mình phân minh được. Hợp chung tàu là sao?
Em chưa nói thông cái
trí. Rồi, bây giờ trí ý Eli bổ túc thêm đi.
Em cho thêm cái clip này nghe nha.
Tánh là nó trụ, ý thì nó hoạt động. Cho nên chúng ta tu bằng trí, bằng ý, nó mới trụ. Trí ý chúng ta thăng qua hướng thượng, nó mới trụ, hợp lại sáng được. Còn tánh á, nó trụ ở trong cái thể xác này. Khi bộc phát cái này, khi bộc phát cái kia, khi nắm, khi không. Do đâu? Do sự thâu thập của ngoại cảnh là ăn uống. Chúng ta cơ tạng nhiều khi không điều hòa thì cái tánh không có được điều hòa, tánh bất nhất. Nay nói về mai nói khác. Cái tánh quan trọng giữa tim, gan, thận, ba luồng điển nó chạy đều thì cái tánh mới ôn hòa được.
À, cái hồi nãy anh Bảo có nói, em có nói thêm cái này á, là cái chỗ mà thầy nói á, cái tánh là nó trụ trong thể xác. À, nó có khi nó lộn xộn lắm, nó nóng, nó không, rồi nó bộc phát kiểu này, bộc phát kiểu kia, bữa nay nói vậy, mai nói khác. Mà cái ý thì nó hoạt động, nó chạy.
Phân tán.
Nó tụ hay là nó tan. À, thầy hay nói mà nó tụ bằng nó tan. Và cái quan trọng là cái ba cái luồng điển ở trong tim, gan, thận mà nó không có điều hòa đó, thì không bao giờ nó trụ được, không thể nào mà trụ được. Trong cái tinh khí thần cũng có nói, khi mà mình trụ được ba cái luồng điển đó thì nó mới bộc sáng được. Cái tánh nó mới ôn hòa.
Mình đã đi tới cái chữ phân minh đó là cũng dày công lắm mới đi tới phân minh được ha.
Đúng rồi.
Chứ không phải mà muốn phân minh là phân minh đâu. Sáng suốt đâu mà phân minh. Chưa có lập lại trật tự, chưa có khai thông là không có cái sự phân minh, là mình không có gom được, mình không có dời cái bộ chỉ huy lên trên đỉnh đầu thì cũng khó phân minh lắm. Hợp chung tàu là sao? Hợp chung tàu là sao?
Em đã câu hỏi rồi, của cái tàu giống như với cái thuyền bát nhã không anh? Trong cái cơ thể mình.
Cái thuyền để đưa mình đi á. Nhưng mà bây giờ làm
là
sao?
Là tàu luôn phải không?
À, làm sao để hợp chung tàu? Làm sao để hợp chung tàu? Thường thường
chỉ có tàu thôi.
Thường thường trong mấy chiếc tàu mà hồi xưa mà có mấy người chèo á, thì nó muốn cho
cùng hướng, cùng chí hướng,
nó muốn cho cái tàu mà chạy tốt á, thì phải có người đánh trống, mỗi quanh cái bùm bùm nó chèo theo cái nhịp á, đồng nhịp với nhau.
Đúng rồi, đồng nhịp. Đúng rồi,
đồng nhịp là cái tàu nó mới đi được. Mà nó chèo cùng hướng chứ đâu có thằng chèo ngược, thằng chèo tới thằng chèo lui là cái tàu nó chạy vòng vòng, nó đâu có đi được. Thành ra nó phải cùng nhịp. Cái đó trong đạo gọi là gì? Đồng gì?
Đồng thanh hả? Đồng thanh tương ứng.
Đồng chí.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó phải cùng nhịp với nhau. Mà bây giờ mình muốn cùng nhịp với nhau, nó cùng nhịp, nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì cũng như nãy Elise có nói là nó phải đi tới cái cơ quy nhất, là nó phải thống nhất thượng trung hạ, là tất cả ba giới nó đều hợp nhất dưới phần hồn. Và chỉ khi nào làm cái gì phóng chờ lệnh của phần hồn, thì lúc đó mới nó cái tàu nó mới tiến, mới hợp chung thành một chiếc tàu và cái tàu nó mới đi tới được. Còn cái tàu mà nó chạy lộn xộn không có ai điều khiển, nói nó không nghe, kêu nó chèo nó không chèo, nó chèo ngược, nó đi thay biểu, nó đi tới nó đi lui, biểu nó đi vô nó đi ra, thì nó đâu có bao giờ chiếc tàu mà đi tới được. Nghe không? Phần hồn kia nó tụi bay phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng đi vô đi, mà nó cứ chạy ra ngoài hoài, lâu lâu nó cứ chạy ra ngoài hoài, nó đi ngược chiều, thành ra cái tàu mình đâu có hợp chung thành một chiếc tàu mà để kêu bằng chiếc tàu mà để cho nó chở mình đi tiến tới được. Thành ra cái trí mình phải phân minh để sắp rõ mỗi người bổn phận nào, công việc nào, phải mỗi người một công việc làm cho nó đúng thì cái tàu nó mới chạy được. Có ai thêm câu này gì nữa không?
Cái tàu thầy cũng có cho một cái chữ em có nghe tuần rồi, cũng là chiếc ghe đó. Chiếc ghe hay chiếc thuyền đó nghe.
Thì tàu, ghe, thuyền là mấy cái đó để chuyên chở mình đi đó. Nhưng mà cái thuyền Bát Nhã là sao? Thuyền Bát Nhã nó có gì đặc biệt ha?
Có chứ. Cái này thành viên nè, thành viên.
Bây giờ hỏi coi.
Không đáy.
Thuyền
không đáy đúng không?
Tại sao cái thuyền Bát Nhã người ta tượng trưng cho bằng cái thuyền không đáy vậy?
Em thấy cái công kinh A Di Đà thì có nói rồi.
Mà tại sao là cái thuyền mà là cái thuyền không đáy, nó tượng trưng cho cái gì?
Tâm không.
Nó tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ đó. Là tại vì nếu mà cái thuyền mà không đáy á, là mấy người nặng leo lên ngồi lại chìm liền phải không? Cái thuyền dù cho cái thuyền đi nữa, nếu mà nó không chở ai, nó không đáy á, là sao nó nổi được? Như là chứng minh là cái thuyền đó, nó phải nhẹ ghê gớm lắm. Mà cái người ngồi lên đó càng phải nhẹ hơn nữa, thành ra cái thuyền nó mới đi được. Thành ra cái thuyền không đáy là mấy cái người cũng như anh Thi nói là tâm không thanh nhẹ, là lúc đó mới ngồi trên cái thuyền, nó mới chở qua bến giác được. Chứ nếu không mà nó vẫn ở bờ mê, bên đây là bờ mê, bên kia là bến giác.
Nhưng mà đức thầy đó, mình qua bến giác mà mình còn tâm mình không có không cách mà qua được tới bên đó,
đâu có ra được, đi nửa đường là chìm rồi. Tâm mà động á, tâm động là nó chìm giữa đường, qua giữa sông là thấy rớt xuống dưới rồi. Qua thầy nói đứng qua bên kia thấy mấy cô tiên tay ngọc như ngà, mà nó động cái là rớt rồi.
Rồi bây giờ nói đi qua bên biển Ngạn, trước khi qua biển Ngạn gặp cái gì, rồi sau khi qua biển Ngạn gặp cái gì?
Chà, cái này khó à nha. Người đào sâu dữ vậy ha.
Tại vì anh nói với thuyền Bát Nhã thì em phải đi tới chứ. Bây giờ không nói thì không nói.
Rồi đào sâu đi.
À, nghe không, sư đạo Vô Vi có nói.
Chà, nghe hết sư đạo Vô Vi có
nói. Phải trước khi qua biển Ngạn là gặp mấy cô tiên hát cái bài Ô Hê phải không chị?
Cái đó là thầy
nhạc lắm, chung với một nhạc.
Không phải, cái đó là thầy hát, thầy đem xuống thôi. Trước khi qua biển Ngạn mình đi trên cái con đường như thế nào, nói trước đây, giờ mình đi trên con đường như thế nào và tới cái bờ biển Ngạn, qua bên bờ biển Ngạn mình gặp ai?
Bây giờ trước hết là mình đang ở bờ mê, phải đi tới bờ mê trước phải không? Để tới bờ mê rồi mới lên thuyền Bát Nhã, rồi mới qua sông biển Ngạn, rồi mới tới bến giác chứ.
Bên đây là bờ mê, bên kia là bến giác. Rồi nói đi, đi trên trước khi tới biển Ngạn đi lên cái con đường như thế nào và qua cái sông biển Ngạn thì gặp cái gì?
Ít chà, không biết đâu. Cái này ai biết giải nghĩa cho mình nghe để mình học thêm cái này bí à?
Chị nói chị đối với chị biết cái chị em quên là trong kênh A Di Đà thì có nói nhưng mà quên.
Gặp mấy cô tiên trước, qua biển Ngạn gặp mấy cô tiên
chưa? Cái đó là qua tới nơi rồi. Cái đó là qua tới nơi rồi, còn khi mà trước đi qua rồi sao?
Trước đi qua mình phải vượt cái sông biển Ngạn này trước, mình vượt cái dòng sông biển Ngạn này, muốn vượt qua đó là mình phải tâm mình ít nhất phải thanh tịnh và dứt khoát nó mới đi được chứ, còn tâm mà không có thanh tịnh dứt khoát xong qua được cái bến bờ bên đó.
Rồi vậy Ly nói đi.
Mình phải vượt qua cái bến bờ B đó, mình dứt khoát cái bến bờ mê này trước, dứt khoát và thanh tịnh mình mới đi về cái điểm
mấy cô đứng bên kia ngoắc.
Rồi, như vậy Ly nói đi.
Đúng rồi. Mắt mới qua được.
Ông Tư có giải đó, ông Tư có nói đó.
Nói đi.
Ông Tư là đi trên con đường cát trắng, ha, đèn sáng. À, mà đường cát trắng là cái gì? Anh Bảo nói đi, đường cát trắng là gì?
Đường cát trắng là nó có Hà Sa đó.
Đúng rồi, phải đi trên con đường đó rồi mới tới bờ mê.
Là sao là mê. Cái ánh sáng, mấy cái cát nó là mấy cái hộp ánh sáng chứ không phải là cát.
Bên đây bờ mê.
Thành ra tại sao con đường nó sáng là tại vậy, là mấy cái đó là cát của nó là mấy cái hộp ánh sáng.
Rồi sau đó mình đi qua cái bên đó đó, mình gặp mấy cô tiên đó. Tại bên đây, mình đứng bên đây bên kia cô tiên quát qua đó, thì mình qua tới bên đó đó, mấy cô tiên có mấy cái yến sen. Mình phải được lấy mấy cái bông sen, mấy cái yến, mấy cái hoa sen, hình như 10 cái bông sen. Đi từ từ rồi mới đi lên, đi theo chép bầu, đi theo ông tiên, rồi mới đi tới gặp Phật sự. Rồi sau đó mới lên tới gặp Quán Tham Bồ Tát. Đó ha, mà đi như vậy. Phải coi đi bờ mê, bên đây là bờ mê, bên kia là bến giác, mà không biết đi tới đi mà cách nào. Ông Tư nói là đi trên đường ánh sáng, ánh sáng nó cũng đặc biệt lắm. Rồi cái thầy nói là trên đường ánh sáng, cái thấy có người cái nói con cũng đi đó, con đi ra, con xuất ra khỏi bản thể, con thấy trên đường ánh sáng đầy hoa, không biết có không.
nghe thì cũng lặp lại vậy thôi.
Tôi nghe ông Tư nói sao nói là y vậy đó.
Nhưng mà hỏi tới nữa là bí à, đừng hỏi tới, chỉ nghe có nhiêu đó thôi.
Rồi anh bảo tiếp đi.
Rồi trí phân minh hợp chung tàu đó, tiến hóa không ngừng trong thức giác, là khi mà mình đạt tới trí phân minh hợp chung tàu là cái tàu mình á có trật tự là tiến rồi đó. Bây giờ tiến hóa không ngừng trong thức giác là sao?
Thì giờ luôn luôn mình giữ cái luồng điển của mình phát triển lên không ngừng nghỉ.
À lúc đó là chỉ có tiếng thôi, không có lùi nữa. Nghĩa là mình khi mà mình sáng suốt rồi đó, mình không có bị trồi sụp bài á. Là khi mà chung tàu mà hợp trí ý sáng suốt rồi đó, là chỉ có tiếng thôi, không ngừng nghỉ trong thức giác nha. Chứ nếu mà không thức giác là cũng còn bị, tại vì lên trên cũng còn bị thử thách dữ lắm đó.
Khi mình tới mà tiếng quá không ngừng là trong cái tâm thức đã thức giác rồi, nó biết một lần một con đường đi thẳng thôi.
Ừ, đi thẳng thôi, không có bị quyến rũ ha.
Dạ, không quyến rũ.
À, không có bị quyến rũ, nó dụ vô đi ghé vô đây chơi một chút xíu đi ha.
Dạ.
Đi ghé
thầy
không?
Có trước thầy có đi qua, thầy ghé qua hết rồi, thầy nói mấy cái đó không có lợi, nên thầy dặn sau này bạn đạo đi chỉ đi một thẳng một đường thôi, không có ghé thăm quán ai, có quán hai bên đường kêu gọi cũng không ghé, mình đi thẳng luôn.
Cũng như về Việt Nam vậy, đừng có ghé quán nào hết ha.
có quán vô miễn phí.
Quán nào cũng ngon hết trơn á.
Có miễn phí vậy.
Rồi, tiến hóa không ngừng trong thức giác. Thức giác là cao rồi đó. Đã vừa thức mà giác là hiểu hết rồi. Những cái chuyện chân lý là thông suốt, anh mới kêu là giác. Chứ nếu hiểu sơ sơ đâu có kêu là giác. Mới đầu thì mình chỉ thức tâm thôi, rồi tu khá rồi khai mở rồi mới đi tới thức giác từ từ, hiểu chuyện này hiểu chuyện kia hiểu chuyện nọ. Rồi Eli có gì thêm không?
À em nói thêm về cái tiến hóa ha. Từng rồi mình có học cái tiến hóa, rồi bây giờ em cho nghe một cái clip này rồi sau đó mình nói tiếp ha.
Không nên an tâm suy nghĩ tham hại bất cứ người nào, thì lúc đó tâm từ bi mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới định có gia đình. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nếu mà kỳ thật là mất, bản sự trên đời là không có sự thật. Ôm của dành địa vị cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nhiều tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không có ôm lấy cái đau khổ, chúng ta không có làm cho người khác đau khổ, nhưng thì mới thể hiện được tình yêu đến tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm tấm lòng si mê ngu muội tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện được từ bi, lợi dũng mà thôi. Cho nên tâm từ bi mới dũng mãnh hiên ngang, mới đứng lên cứu đời, độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhị dục mới tiến qua được.
Đài, anh bảo nói đi, hay không?
Dấn thân học đạo, dấn thân nhị dục, thêm hai chữ dấn thân nữa là cũng đã quá ha.
Yeah.
Đâu mà thêm được hai chữ dấn thân này cũng đã. Dấn thân học đạo là sao?
Nà.
Bây giờ mình khai thác cái chữ dấn thân học đạo chơi vui vui.
Hồi nãy mình có nói rồi đó.
Ừ.
Cái clip trước em có nói đó.
Ừ. Đó là mình phải thích của nhiều người nghĩ là
đó, dấn thân học đạo rồi dấn thân nhịn nhục. Rồi đi nói tiếp đi, nãy có gì thầy có nói gì nữa vậy?
Cái dấn thân học đạo đó là hồi nãy mình có nói đó, thầy nói là phải học những cái chân lý đó, thực hiện những chân lý. Và
phải có lập trường.
Phải có lập trường, người có lập trường, không có gặp đâu là theo đó, mình phải có lập trường.
Phải biết cái đường mình chọn là cái đường nào chánh là mình phải theo đó, chứ không quá mình thấy gặp bên này mình cũng theo, gặp bên kia mình cũng theo đó, là tiêu á. Nghe không? Nhiều khi mình chỉ thấy cái lợi trước mắt có chút xíu đó thôi, mình đi sai đường, mình không hay, cái đường dài mình không có. Là người không có lập trường á.
Cái tiến hóa đó, mình cũng nói thêm là tiến hóa theo mọi, từ mọi trạng thái. Tại mình từ mọi trạng thái cho mình phải tiến hóa tất cả từ thạch thảo, thảo mộc cho tới thu vật, tới con người, tới tiên Phật, thần thánh, tiên Phật. Ha? Từ cái thấp đến tới cao, từ cái tối, cái sáng như anh Bảo từng rồi có nhắc, cái trược tới cái thanh, từ cái lạc hậu cũ kỹ tới cái văn minh. Ha? Cái tiến hóa nó cũng đi theo cái từng trình độ. Tới cuối cùng mà tiến hóa cũng là vô cùng, ha, mình đi tới cuối cùng là mình không có dừng lại. Học đạo mình cũng phải tiến hóa, và trong cái dấn thân nhịn nhục là mình cũng phải hy sinh để mà dấn thân được. Trong cái việc đạo thì mình có nhịn nhục, và lúc đó mình mới đạt đạo. Trong các clip trước á, thầy mới nói là đắc đạo đó.
Rồi câu chót, quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Vì nãy quân bình mình cũng có nói sơ qua rồi đó, quân bình rồi mới đi tới thanh tịnh, thì lúc đó là biết ai rồi, ai quân bình thanh tịnh.
Em xin lỗi, em nói thêm ha, cái chỗ hồi nãy tiến hóa không ngừng trong thức giác á, thì trong cái thức giác đó hồi nãy anh Bảo có nói đó, từ cái thức tâm đi tới thức giác á, thì tuần rồi mình cũng có học thức giác, mình có nói là mình thức tỉnh rồi đi tới thức giác, thì thầy nói đó, khi mà cái phần hồn của mình á, nó bị cái sai lầm của cái lục căn lục trần. Tại vì nãy trong cái clip đầu á, em có cho nghe đó là lục căn lục trần vía cũng là tà đó. Mà khi nếu mà chủ nhân ông không có sáng suốt á, mà mình không có thức giác á, mình không có truyền bá được cái gì xuống dưới này hết á, thì dưới này nó không có thay đổi. Nó sao nó vẫn vậy. Khi mà mình thức giác rồi đó thì mình lấy lại cái chủ quyền, thì mình lấy lại, mình là người quản lý lục căn lục trần, chứ không phải nó là quản lý mình. Tại vì nó là xuống đây là bảo vệ và quản lý mình mà. Bây giờ mình thức giác thì mình mới lấy lại cái chủ quyền đó để mình quản lý lại nó.
À, thầy nghe có dùng cái chữ quản lý rất là hay. Thầy nói làm sao quản lý được lục căn lục trần của mình á. Rồi quân bình thanh tịnh rõ đuôi đầu. Quân bình là nãy giờ mình cũng có nói sơ rồi, không có quân bình không có thanh tịnh, mà quân bình thanh tịnh là chỉ có ông Phật mới đạt được cái đó thôi, chứ mình nên
giống như thầy đạt được cái sự quân bình thanh tịnh rồi thầy mới rõ đuôi đầu, quán thông mọi sự việc.
Ông biết hết chuyện gì ông cũng biết hết trơn, hỏi cái gì cũng biết, bất cứ câu hỏi nào cũng trả lời được đó. Thầy ra dẫn mình đi cái dấn thân vô sát này, học hỏi rồi từ từ là mình đi tu đến tới trình độ của ông Phật nó mới rõ đuôi đầu. Cái giai đoạn đầu tiên là
đạo tuần sau nha.
Rồi, tiếp tục vui vẻ nha.
Bye bye anh Thi. Anh Thi còn show khác.
Phải chạy show chứ.
Còn show khác đến chào. Ok, chào bạn đạo. Chúc bạn đạo học vui.
Bye bye.
Cảm ơn anh.
Rồi, bây giờ mình tới đây cũng chấm dứt rồi. Không biết Eli có thêm gì câu chót không?
Dạ, cái quân bình thanh tịnh nó cũng lặp lại, cái quân bình thanh tịnh là nó cũng đã một cái cấp bậc Phật rồi. Tại vì khi đó cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển bên trên, tại cái luồng điển bên trên nó rất là nhẹ, cho nên khi mình lặp lại trật tự được cho cái bản thể này, khi nó thanh nhẹ đó thì nó mới đi tới cái giai điểm là quân bình được. Tại khi cái luồng điển của mình nó nhẹ rồi, khi mình hòa được với bên trên đó, thì khi đó mình mới phân biệt được cái thiện ác ha, và khi đó mình không có còn cái mê chấp, mình không có còn cái tranh chấp nữa. Và thầy nói cuối cùng là thân ngoại thân mới quân bình được.
Phải ra khỏi cái thể xác này mới quân bình thanh tịnh được.
Dạ, thanh tịnh thì phải ra vô dễ dãi. Thầy nói thanh tịnh là phải ra vô dễ dãi và đập ngực được ha.
Chỉ có ông Phật thôi.
Rồi, em cứ tới đó thôi.
Rồi, thôi, cũng hết rồi.
Rồi, cảm ơn tất cả.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Cảm ơn Nga Nguyễn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn
bạn.
Dạ, cảm ơn
anh Bảo.
Cảm ơn Cẩm Tú.
Chào các bạn.
Cảm ơn. Dạ, chào. Cảm ơn chị.
Bye bye.
Bye bye.
Cảm ơn Kelly. Bye bye. Em chào chị Ali.
Chào tất cả các cô chú anh chị bạn đạo.
Chào tất cả các bạn.